Đạo tràng Tịnh Độ Tản Viên Việt Nam trân trọng giới thiệu pháp thoại số 42,
giảng giải kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng lần 2.
Chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Thế Chí Đại Thế Đại Đại Thế Đại Đại Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Thế Đại Đại Thế Đại Đại Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Thế Đại Nam mô Ô Minh Giác Chủ và Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Na Ná Tát Đại Chánh Minh. Chúng đại trẻ cây công đức tăng ni sẽ phân thể quý vị đại đức Phật tử đồng tu. Hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu và phần tiếp theo kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Hôm qua chúng ta cái phần thứ hai Bồ Tát Địa Tạng nói về sơ lược về những cái nguyên nhân dẫn đến thần thức bị đọa lạc trong ba đường ác đạo, đặc biệt là trong tam thì địa ngục, là cái địa ngục khổ đau cùng cực nhất và chịu khổ lâu dài nhất. Hôm nay chúng ta học vào phần tiếp theo, đó là phần thứ ba, cái nguyên nhân thứ ba khiến cho thần thức của chúng sinh đọa lạc trong địa ngục ta tỳ. Các quý vị xem là kinh Văn Can số 52. Ở trong văn kinh này nói rằng là nếu có chúng sinh nào xâm chiếm của trường trụ, làm viên hành tăng ni ở ngay trong chỗ pháp và chúng tứ vô luân cùng nhau hành tâm dục, làm các việc trái đạo hoặc đánh mắng nhất hạ tăng ni chúng đồng tu, những việc ác như thế và địa ngục a tỳ trải qua muôn kiếp tiếp không biết kỳ nào ra. Đấy là Bồ Tát Địa Tạng được kể về tội thứ ba. Cái nhân thứ ba khiến cho chúng sinh ấy có thể bị đọa lạc lâu dài ở trong a tỳ địa ngục, đó là xâm chiếm của thường trụ. Thế nào là xâm chiếm của thường trụ? Thường trụ tức là chỉ cho vô tăng bảo Phật pháp tăng. Đây thường trụ tức là một cái tên gọi khác, gọi lái khác đi, chính là của tăng bảo. Chúng ta thấy là sau năm đại phóng 1945 có một thời là đặt pháp đốt đình má chùa. Sau này thì cải cách văn hóa chúng ta cũng có một thời gian ngắn là bài xích mê tín dị đoan, nhưng mà làm nơi có ai không phân rõ không biết rõ thế nào là mê tín dị đoan, thế nào là chính tín. Cho nên là đình chùa miếu bạc cũng đem phá rỡ đi rất nhiều, và hoặc không phá rỡ thì cứ để mặc cho dân chúng để chiếm đất chùa, đất đình để xây dựng nhà cửa, thậm chí là đình chùa phá đi, người dân dân do tham một chút cái của vũ lưu đó, cho nên là đi vào để tranh chấp nhau, tức là để mang về nhà mình để sử dụng. Nhưng có nhà thì gặp quả báo ngay thì còn biết sợ, có nhà thì vài chục năm sau mà chiếm, hàng bốn năm cũng không sau mới nó mới tham ăn. Có cái trường hợp với ông Phật tử ở chùa Đà Viên, nhà chúng ta có người nhà đến thuê để nhận thế, nhưng mà gia đình cứ lục đục không biết tại làm sao, gia đình cứ lục đục rõ ràng là làm ba bao nhiêu thì nó cứ đổi nó ra đi hết, lúc thì bố cao lúc thì con cháu nó khá, mọi người thì lúc nào trong gia đình là mòn cũng có người bố cao lúc cần nó kiểu quạt quẹo. Các vị biết đi xem, cũng đi xem có những gì họ xem cũng rất là chuẩn, cũng có những ông thầy, những vị thầy ở ngoài xã hội thì gọi là thầy cúng, mình nghe gọi là thầy gọi nôm na là đồng bằng đó, vân vân. Cũng có những người họ kính nhân đổi hết thực sự, họ vì cái nhân viên của họ rồi chết cái chết ở đời này cái này, cho nên họ có một cái tâm linh đặc biệt và có mấy cảm
quan cảm nhận cảm giác đặc biệt về tâm linh khoa học và giác quan thứ sáu. Họ cũng biết được những công việc quan trọng hiện tại ngày mai của người này, người làm người kia, gia đình này, dòng họ này, dòng họ khác, dòng họ kia, vân vân. Cho nên gia đình ở các bậc trưởng phải đi xem. Đi xem thì họ bảo rằng á, gia đình trước đây các cụ trước đây á, tức là ông nội trước đây là có lấy cái gì của đình của chùa. Bây giờ cái vật đó vẫn còn ở trong đất, trong đất của gia đình, vẫn còn ở trong đất của gia đình. Thế trong bây giờ những ông cụ ấy mất rồi, ông cụ mất rồi thì bây giờ không thể hỏi ai được nữa. Gia đình thì dòng họ thì cũng cùng tan, cùng cuộc chưa đến chục năm mà cũng 4-5 vạn người trong cái khi họ, cho nên cũng tiếc sợ. Đi xem thì họ bảo là có lấy cái gì của mình của chùa, thế là phải trả lại cái thứ ấy. Thế xong rồi thì hỏi ra thì ông cùng ngày xưa thì mất rồi, ông nội cũng mất rồi, bây giờ còn các chú nữa. Về thì họ họ lại mới càng càng tìm ra và hóa ra là cách đây là mấy chục năm về trước, thế giờ là cái cách phá bình cái chùa đó. Thì có cái chùa nào dân xã lên phá đi, với bắt đầu là ông cùng với ngày xưa cũng là gọi là cái dân phòng của xã, dân phòng của xã. Cho nên là ông cụ lấy cái khối đá ông mắt về nhà. Ngày xưa chùa nào mà cần phải đá cạo bằng tay, gia đình chúng ta nhà nào giàu nhất thì có cái khối đá để đá cạo. Các vị dân khối đá đá cạo kia nó to đường kính nó khoảng 1 tầm mét hoặc là 1m2. Gia đình nào thì giàu nhất thì có cái khối xây, cái khối xây đất ấy, làm con tre mà đất nó rất khó. Họ xây xây bằng tay cù thì như thế xây như vậy nó vỡ thôi, nó mang cái tháp nó vỡ ra khoảng 1 tầm, nó bóc cái hạt tháp thì khoảng 1 tầm 70-80%. Xây thì không bao giờ nó có tình cảm luôn, nó chết 100% đâu. Xây xong một cái phải cho vào khối để giãn qua lại thì mới gì gặm cho trắng, thứ nhất gặm cho trắng, thứ hai nó mới dừng nó với cái nặng hạt tháp mà nó dai. Thì khi đó nó mới xảy sàn 1-2 lần nữa thì mới tình cảm được. Nhưng mà xây như thế thì đã được xây hơn. Còn những nhà nghèo ấy, thì thường là cho một cái khối đá và đá luôn, có 2 cái đá. Cách thì cái đá là chảy đứng. Chảy đứng kia là mình đã đánh cái chảy ấy, thì nó lâu hơn. Còn cái chảy mà người ta làm kiểu như cái cốc ấy, là cái chảy này, cho một cái que vào giữa này, cho ra nó này vào cái bổ trên cương như là cái cuốc đất ấy. Đá như thế thì sẽ kéo. Đá quen thì bây giờ không có luôn nào. Lật một cái là giá một cái là gạo bắn khóc có bắn hết ra ngoài này, thì còn cái cối công vài lần như thế là không còn khóc mà ăn nữa. Cho nên ra cũng phải có cái kinh nghiệm của giá cả, chứ không phải là cái thế là ai vào trong cái bổ có phải lật tâm nó có bị. Đặc biệt là cái gạo nó đầu với cái khóc nó đầu cho một cối thủ chân giá theo kéo bắn hết ra nửa cối gạo cối khóc ra ngoài. Đấy, ngày xưa thì các chùa với lại các gia đình mà đông người thì có cái cối đá như thế. Thế ông cụ ấy thì lấy cái cối xây gạo, người thì lấy cột đình cột chùa, người thì lấy tảng, người thì tảng đá, lấy cái này cái nọ, người thì lấy cái bồ câu. Như vì cái đỉnh đồng ấy là con hạt, nó cần mang về thờ cho mình. Còn á, cái trường hợp ấy, ông ấy mang cái cối đá về đá gạo ở nhà mình người đá. 1-2 chục năm sau đến khoảng độ năm 90 thì lúc đó nó có máy xay sát rồi. Ngày xưa thì không có máy xay sát được, cối xay thì đã gạt bằng cối đá. Khi có máy xay sát rồi thì không dùng nữa. Thế bắt đầu thì nằm xin lấy thì gia đình lấp cái ao. Thế mà không biết bỏ đi đâu, gia đình đem ông cụ nó đem cái mang cái cối đá đi ra ao lấp đất lên. Thế cái có đi sang thì cái bà đồng nó thì bà bảo là khó lấy cái gì ở trong chùa. Khi bắt đầu về thì gia đình mới phải bàn bạc nhau lại, thì có ông chú ông bảo là ngày xưa thì cũng nghe nói là ông cụ lấy cái cối đá ở chùa nhưng không biết bây giờ để đâu, không ai biết. Khi mà nó bao thì có người ông cụ cũng biết đâu, không ai biết. Nên là tiếp tục đi xem của cái người nữa ở tận cái Thái Nguyên đấy, xem lên trên Thái Nguyên xem cái ông thầy đấy cầm lên mấy bộ thật giỏi lắm, cho nên lên xem. Xem thì quả thật là người đang nói thật. Người ta bảo cái túi đá nó bây giờ từ đất ở dưới khoảng 3 mét, 3 mét rưỡi ở dưới dưới đất. Thế gia đình về tiếp tục học nhau, họ không biết ở đâu là chủ bảo lộc, cái túi đá bây giờ đấy. Có một cái mật lấy của chùa như thế, cái mật đấy bây giờ từ đất ở dưới đất khoảng 3 mét, 3 mét rưỡi. Họ nói chuẩn là đất ở dưới đất 3 mét, 3 mét rưỡi. Về gia đình thì bàn bạc nhau và mới hỏi hàng xóm. Thì bắt đầu thì mấy hàng xóm sẽ lấp ao ra biết, họ bảo là mình không ngộ của nhà anh đi gì ấy. Khi mà lấp ao thì sẽ lăn cái đá xuống ao để lấp. Thế cho nên là gọi máy xúc lên múc đến múc đến nửa cái ao ngày xưa thì mới tìm cái đá và đặt nó ở 3 mét 4 mét dưới đất. Lấy cái ao lên, lấy cái cối đá lên, bắt đầu đi lên trên chùa Tản Viên bảo tôi bây giờ xử lý như thế nào. Thế tôi bảo bây giờ phải mang cái chùa làng ở đây, có cái đình làng ở đây để phục vụ lại. Ngày xưa là cửa chùa, thì mang cửa chùa là tốt nhất. Thế các ông bà bảo là tôi sẽ mang cửa chùa thì nhà chùa bây giờ có giá gạo lấy cối đâu. Và không sao, mình cứ mang cửa chảo đất cột, thật chảo thật đấy. Của các bà chảo, các bà nói thì các thầy có thể không giá gạo nhưng các thầy có thể để trồng cái cây cảnh nó đang cái gì đấy kia. Còn để cho nó chùa hay cái gì đó để người ta biết là của các bà thì ngày xưa Tam Bảo thì cũng là Tam Bảo. Thế là từ ngày xong một cái thì tôi cho một sư ông về làm lễ cho một cái thầy yên nghe. Trên nghe từ thằng phải đến 6-7 năm nay rồi dòng họ không có tùng tăng, không có tiền nữa. Các cụ mà chết ngày xưa 5-6 người trên sang một, sang mã các hai quần áo, các hai áo hết rồi. Cả các thì hết rồi. Còn gia đình như là làm ăn vô tư. Thậm chí vừa rồi nó bảo có hai đứa cháu mà vì bệnh ung thư nó nên là hướng dẫn lên đây cùng nghe kinh Địa Tạng, giảng kinh Địa Tạng, nghe giảng kinh Địa Tạng và người khác cùng kinh Địa Tạng, cả hai đứa cháu đều lên chưa phải hai đứa cháu của ung thư đều khỏe các quý vị. Đấy cho nên là chúng ta thấy là chùa Tường Trụ không phải là lấy cái đâu các quý vị. Hay kể cả cái chùa như thế này, ví dụ cái gì mà thầy không cho, các sư dân chùa mà không cho chúng ta cái số cố tình đấy, nếu như là trong vật của thần nó nói nó nhỏ như cái kim của ngọn cỏ, người chủ chùa người trông non chùa không cho chúng ta cố tình đấy, cứ lấy thì thả nó tội đi ăn trộm của chùa, nhỏ như cái kim của ngọn cỏ thôi thả của ăn trộm của chùa. Cho nên là lấy bất cứ cái gì ở trong chùa chúng ta đều phải hiện có thầy chủ trì mạch thì chỉ không thì mạch các sư ở trong chùa, không thì chùa mà không có sư chủ trì có cái phật tử ở trong đó, có ban phật tử đó thì chúng ta gì đặt hàng hỏi phải xin họ đồng ý thì chúng ta mới lấy, không phải đơn giản đâu. Mà có chủ trì ở nhà thì người hỏi chủ trì, còn mạch các sư hỏi chủ trì. Giống như ngày xưa ở với cái lễ trong chủ trì năm 1978 với cái chùa Ngọc Tân lên trên sở hỏi tất cả mọi người, tôi em đi học làm việc. Năm đó là năm tôi để đó năm 97. Năm rồi đi học học viện phải đó thì cũng năm 2001 đó, tôi xây cái nhà khách 2001. Xây cái nhà khách thì nó vướng một cái bưởi. Cái bưởi nó quả rất là non, nó cứ mới to mà nó tích thôi. Mới ra quả khoảng 2-3 năm nên quả nó non lắm. Thế làm cái nhà thì nó phải chặt cái bưởi đi. Thì tôi bảo với quý cụ chúng ta tự ở nhà làm cái gì nhờ người xuống chặt cái bưởi đi không? Để mấy hôm nữa là mới được thổ xây cái nhà khách. Thế các cụ ở nhà người người đến chặt thì cái ông đến chặt bưởi á, đến chặt á thì nghe nói cái bưởi ngon của ông thì ông biết đánh cây thì ông xin bà bãi, bà cô thì cái bưởi ngon thì ông xin cứ đánh cả cái tiếng đi. Thế bà bãi cho. Thế bà bãi của thầy đi về thì không thấy bà bãi cái gì một cái gì cả, không thấy nói gì. Thế nên hôm tầm thì thầy đi về lấy thật thì một ngày rằm thì thường được nghỉ đi về. Về thì ông đánh cây là có 14. Thì hôm tầm thì về. Ông ấy kêu 13, 14 thì về. Sáng 3 tác xong thì về. Đánh cây chiều hôm 13 thì sáng 14. Sáng 14 3 tác xong rồi 9 người đời về đến nhà. Không thấy bài nói gì. Đến chiều lại thì tự nhiên thấy đứa con dâu với. Thế cái bàn xó làm cái lối xuống rất hải mắt mũi thì sợ tái mét ra cái bảo thầy ơi nhà chùa cứu con thôi. Thế hỏi làm sao không bảo khi mang lên để về một cái, bố con cầm một cái, thế là tự nhiên là con cái bông nhập vào mẹ con. Thế mình nhập vào con ấu ấy. Thế là con ông đi trong cái bảo này, con bỏ bước vào. Mắt quỷ nào mà bỏ bước ra bước vào như thế. Cây cây xin người đi về chùa, ngoài bảo bãi của cha tôi, ngoài làm gì có cái chuyện mà ma quỷ như thế. Thế ông ấy, ông ấy chửi, ông ấy tin ông chửi. Ông ấy chửi một tí thì tự nhiên là để chân tay ông ấy phòng kèo lại. Thế bắt đầu thì không nhập vào bãi, không sáng nhập vào.
Mới đặt xong một cái thì đến chiều lại năm đứa trẻ con được ôm gần nhất
Phật, họ chỉ thờ cái ký ức của Đức Phật thôi. Tức là năm đứa trẻ con trong đó là con trai của anh trưởng thôn, con trai của anh trưởng thôn ấy. Nếu là năm đứa thì xuống để lấy hết cả cái lẩu đó cho nó ăn với ký ức Phật. Nếu ông Tết nó đem ra nó ngoài đứa trẻ ngoài đứa trẻ ngoài đứa trẻ ngoài cũng đừng lên của đảng viên, đứa trẻ ngoài thì xin viên đứa trẻ đâu, nó là bãi cỏ thôi. Mấy đứa ăn đó là ngồi và ăn ăn hết cái chai rượu của tôi, nó uống hết. Thế là uống xong cái này để tối mới cái đứa nào nó lấy sưng hết miệng đấy, sưng hết miệng mà không ăn được cơm, không nuốt được, thậm chí là nó không uống được nước. Đứa nào đem lên cái thằng quan ông tiền tôi là bị nặng nhất. Mấy đứa lên nó còn uống được nước. Thằng con ông tỉnh con thì mồm miệng và sưng phù hết lên và nhìn mặt nó sưng như là gì độc ấy, thì ăn vào đá độc ấy. Uống nước không được, ăn cơm không xong. Thế là bắt đầu đến khoảng độ 11, 12 giờ đêm, có người cho ông bố tỉnh con cho tôi cho ông số điện thoại cho tôi đi. Thế là gọi đến tôi nghe như là tôi nghe ông ấy trình bày ông ấy nói ra là con như thế như thế. Giao lên chùa thì đi chăn trâu lên chùa thì không biết, cho nên là các cháu nó thấy cái lễ ấy, nhà chùa dân ở dưới một con âm, như các cháu nó tưởng là cúng rồi, các cháu nó chưng lọc cho nó mang, nhưng nó phải là chùa nói như thế. Người ta cứ ngại, người ta không nói là các cháu nó trộm lễ, mà các cháu nói là tưởng là cúng rồi, thì các cháu nó chưng lọc nó đến như thế. Thế là bảo đấy, nhà chùa mang dân để người ta cúng, để cúng mấy ngày Tết làm gì, nó cũng đâu mà đã qua Tết đâu mà chưng lọc. Thế là tôi bảo thôi bây giờ thì cứ nghỉ ngơi đi, mai thì con về lên lễ, mai thì tôi lên ngôi chùa sáng mai bảo cháu tôi cố ấy sáng ra tôi lên, bây giờ gần nhà này lên lễ sao được. Thế là bắt đầu thì lấy sáng thì tối hôm đó nói như thế xong thì nó có đỡ, nó ngủ được. Sáng hôm sau thì mấy bố mẹ tất cả năm đứa bé lên để sáng hối. Sáng hối thì hôm đấy thì tôi lên thì tôi được bộ về đi học, lên một tí trong cái bộ về đi học, ngay người ta trình bày. Nên tôi bảo bà Nhật, ngày xưa bà là công chúa trên đấy, và bà Nhật khi bà đi xuống thì vân vân ở đấy thăm bố người ta, thế tôi cũng rất là rồi. Thế là bà tôi vào đấy cho hết buổi sáng, bà hành cho từ một bà cuối cho đến 12 giờ trưa, cứ ngồi trên bàn hết. Và cho thì 30 tiếng đồng hồ lễ bà cũng thế nào đó, cũng từ 8 giờ đến 12 giờ trưa, cả bố cả mẹ ngồi trên đấy. Thì lễ xong hôm đấy thì nó khỏi. Mấy đứa thì đứa nào sinh một sự kiện thì nhân về nó khỏi hết, nhưng duy nhất bằng cái phần đứa thì về đây nhà cái đó là bị nặng. Ở đấy thì nó khỏi, nó uống được nước và nó bình thường rồi. Thế về đây nhà thì kia thì bố đứa kia thì phải hẳn và qua một trưởng thôn đấy, thằng đấy là thằng chủ nhiệm, thằng đầu tiêu. Thì về đây nhà một cái thì nó lại bị nặng, và đến tối thì nó bị nặng, đặc biệt là đến tầm 12 giờ đêm thì không có, nó lại bị thế, nó không thở được. Thì nó xin hết thẳng, nó chèm thẳng, nó không thở được. Thế ông lại gọi cho tôi bảo thầy lên thầy để cứu con tôi nữa. Thế tôi bảo làm sao nữa, sáng tôi lên tôi bảo vẫn thật làm lễ cho cháu một lễ vào lúc chiều con nghe khỏi rồi mà. Nói nhưng mà tối nó lại bị nặng, bây giờ nó còn nặng nữa, nó không thở được. Xong bắt đầu thì tôi lúc đó thì 12 đến 12 giờ đêm tôi làm thì không dậy để ngày đó trên là chùa kia làm xong. Tôi ngủ đến cái phòng khách, trong cái nguồn của khách, phòng thông tin bây giờ đăng ký khác bây giờ. Thế tôi mới bảo tôi bây giờ chùa cũng khá cửa rồi, các nhà tổ khá cửa rồi, mới có nhà tổ đó, đấy là tên nhà tổ. Thế tôi ngồi trong cái mùa màng mà tôi quay mặt về phía tây, về phía chùa đặc biệt. Tôi ngồi tiếp nhà anh thì chơi, ngồi tĩnh tâm khoảng 5-10 phút, bắt đầu thì đứng về đó, tấn nguyện. Tam bảo rồi thiên năm bát bộ tức luân với lại chân thần bổ định trên đó là thôi. Các cháu nó không biết thì nó không cố tình đâu. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là buổi sáng qua đêm con cũng bắt buộc con cũng làm lễ được. Các bà bái cho làm lễ, con phải về với họ. Cho nên trên cái nhà cũng hai người lên cho cháu là sám hối, không biết thì cho nó sám hối cho nó khỏi đi được bình thường, để từ giờ để đi thì tôi cũng vậy. Cho các cháu bài học thế thì cho lần sau nó vui, nó khá chùa phát triển thì dân người ta cứ theo tôn giáo các bạn Phật sẽ nó khác. Trước đây thì cây cối nó cũng khác, châu bò nó cũng khá, và bây giờ nó khác. Thế nói xong như thế xong một cái rồi một tí thì Chưa bảo bố là nếu mà cháu nó khỏe nó ngủ được rồi thôi, nếu mà không ngủ được thì bảo cháu ơi tiếc. Thế là đến sáng sau vẫn không thấy gì. Thế đến trên chưa tầm 9-10 giờ thì bắt đầu bố gọi lại, nó bảo là con cảm ơn nhà chùa cháu có một kinh nhà chùa lễ cho một cái thì mình có lễ cho mình một cái mảnh có lễ không thân thân đi thôi. Thế là bắt đầu thì đến 10 giờ trên hôm sau bố gọi điện bảo từ lúc mà nhà chùa làm lễ cho một cái cháu ngủ đến sáng ra thì bây giờ cháu nó thức dậy 8 giờ tắm rửa cháu nó thức dậy một cái thì không thấy nó gì cả, không thấy sưng cổ, không thấy sưng miệng mà ăn cơm uống nước bình thường khoảng bao nhiêu không có bao nữa. Tiền có thật 100% các vị lên hỏi không tiền không được biết ngay đi chân dưới của bản viện các cụ trên long bộ pháp các đức chúa thân thần hồ niệm các ngày thiên tế chơi chúng quan không trưởng cô mà con là quan có bình thường đấy không đi làm chúng quan không trưởng cô không đi không được mà cái người dân tộc chúng ta biết là không trưởng cô là to lắm. Trưởng thôn nó chỉ dưới là làng trưởng bản thôi các quý vị ạ. Là làng trưởng bản nó thứ nhất dưới trưởng thôn. Còn việc của nhà nước là vẫn cho quý vị thì xã. Nhưng mà ở trong cái thôn của người dân tộc thì đầu tiên người quyền được nhận là làng trưởng bản, người thứ hai là trưởng thôn. Thế thế, làm thế bắt đầu từ ngày đến tết giờ cây cối đồ đạc của nhà chùa cả viên ấy. Cha cứ làm gần cả. Thế thì ngay, cái ngày làm quả là đi từ đầu đến cuối. Nên chúng ta thấy đấy là của gì? Xâm hại của thần chung. Đấy là cái hiện tiền trước mắt thì chúng ta còn biết để sáng hối. Để ăn năn thì mới cải. Thế còn cứ đi vài năm sau vài chục năm sau hoặc gì mới. Mới đi ra thì khổ lắm. Khổ lắm. Ở đây nó có Phật tử. Nghe cái ngọt chàng này bây giờ đang có Phật tử của cô tôi không nói tên. Ngày xưa ông chồng đó. Khi mà đủ rồi. Thế giờ mà hát đỉnh thái chùa là ông chồng này người ta ép ông này là ký lệnh để đi hát đỉnh thái chùa nhưng mà ông này không ký nhưng mà điểm vẫn phải chủ trương thì ông này là không cấp to cho nên chủ trương vẫn theo cái tên của chỉ đạo xuống vẫn phải là chỉ đạo không ký nhưng mà vẫn chỉ đạo nhưng sau này về thì mới được biết cái hậu quả nó cho đến bây giờ cái hậu quả nó thì nó đau khổ vô cùng. Đấy là không trực tiếp phá. Còn ở dưới quê hãy biết các cụ câu hỏi tôi biết xem kể cái câu chuyện ông bố ngày xưa là xã đội trưởng phá cái chùa ở giữa làng, cái chùa ở giữa làng, cái chùa to nhất của cái xã Yên Sở dưới quê thì bà biết xã có 40 chùa thì phá hai, còn hai ngôi chùa to thì phá hai ngôi chùa to nhất trung tâm nhất thì phá bây giờ làm cái trường cấp 1 thì theo cái ngày kia ngày đấy là xã đội trưởng thì không có ai mà người ký xác định phá rồi nhưng mà không có ai mà người phá cũng đi lên thì ông này lên có đâu ông được phá ông xã đội trưởng này bị thăm thở vì ngày xưa thì kiến thức học hành thì nó cũng có hạn cho nên là lúc đấy là cũng nghe chỉ đạo những cái thăm thở thì này lên phá bình thường không sao ông lên không còn sờ đầu phật cái này ông bảo ôi trời ơi cái đầu ông này sao mà lại chọc lóc cái này không có tóc cái này ước gì tôi cũng có đầu như ông cho nó mắt. Các vị về cái là phá xong ba ngày hôm sau về tự nhiên tóc ông ấy một cái trong một đêm tự nhiên là tóc cũng tự chảy ra cái ông ấy dùng đến từng mảng từng mảng và đầu ông chặt lại không còn bị tóc nào. Ba ngày sau phá chùa xong ba ngày sau và đặc biệt trên đường này đó tôi về đó các cụ có kể là ông ấy có hai đứa con trai nhưng mà các vị biết quả báo không hiền tiền cái gì đấy mà quả báo nó là gì? Đến 20 mấy năm sau nó mới bắt đầu là hiện ra. Quả báo đầu tiên nó mới chặt tóc thôi, chỉ dùng cái tóc thôi. Thế ông vẫn bàn các cụ xã các cụ từng cái nghỉ hưu, đi nghỉ hưu rồi có hai thằng con trai. Một thằng các cụ biết đi ngày xưa phải đi chở cái xe bò mà xe bò thì đi chở vôi, đi chở đá mê, chưa bàn chở xe bò. Các vị biết xe bò không? Con bê con bò ấy, con bò nó kéo cái xe kiểu xe cải tiến nó to ấy, nó kéo cái xe. Thằng con của ông ấy một thằng thì làm những nghề đi chở vôi, chở gạch, chở cá thuê. Ngày xưa chưa không đâu. Thế đi đến cái cầu giữa cái xã Yên Sở với cái xã Sài Sơn của chúng thầy ấy. Đi qua cái cầu đó một cái thì con ấy chở như là xe cải tiến thuê đấy. đấy là thằng con lớn. Thằng con lớn sẽ đánh chết tươi tại chỗ. Hơn một năm sau, thằng con thứ hai nó đi bị tai nạn giao thông và đâm cho ông chết luôn một mảnh lớn. Thế hai đứa con chưa đứa nào có chết hết cả hai đứa. Và ông ấy nghĩ nhiều quá, ông ấy đồng nhiên ông nghĩ nhiều quá, ông ấy điên, ông cứ lang thang ở được cái năm 97 cơ thể ông ấy chưa chết. Ông vẫn thỉnh thoảng là đi lang thang ở đường là cứ gặp cái gì là cầm cái đèn ăn rồi. Và tôi về đó thì đến hơn một năm sau, năm 98, cuối năm 98 thì ông chết. Ông chết thì biết con chết trong nhà đâu, ông chết. Bây giờ cả 3 đứa con đều chết rồi. Một đứa bị xét đánh ở nước cầu, nước cái cầu của xã Yên Sở và xã Hải Sơn hiện nay đã. Một đứa thì tai nạn ô tô, nó đâm chết. Thì công nông nó đâm chết, không phải ngày đầu có công nông, công nông nó đâm chết, nó ô tô đâm chết. Còn ông ấy thì điên đi lang thang ngoài đường, trời nó đẹp, một hôm người ta cũng thấy ông ấy chết ở ngoài bên đường. Ngã xuống cái lương chết thì chúng ta thấy đấy, thành ngã đi, quay nghiệp đi. Đấy là cái nhân. Cái nhân khổ ở thế gian nói này, cái đầu tiên nó báo cho ông ấy. Ông ấy sờ đầu tượng Phật, ông bảo là sao đầu ông Phật này là không có công tác được gì, có được cái đầu như thế này cái nó mát. Ba hôm sau được cái Phật. Đây là câu chuyện mà dân lại với họ kể đi kể lại. Cái câu chuyện cái đợt phá hủy phá chùa nó cũng tiếp như thế. Các Phật tử nó hỏi là sao đâu đây không có cái trường hợp phá cái chùa Măng. Đền chùa Măng Sơn cũng phá hết. Các vị kể cái có kể một cái câu chuyện của một gia đình cũng ở Sơn Đông thôi. Ông cụ đó phá hủy phá chùa và khi mà đi thì ông cụ thì cũng cả nhiều người phá hủy phá chùa thì nặng nề rất là nhiều rồi. Do kể là có cái gia đình đó thì ở đây thì tôi không nhớ ở đây thì nghe cái gì xin về nghe các cụ kể lại. Các vị muốn biết thì nghe các Phật tử đây kể để giảng kể lại cho mình xem. Nghe bảo ngày xưa là trở đi đánh đến cá. Đánh cá là bảo cái người sẽ đánh cá là không lấy cái võ ở nguồn này. Là cái gì thì ngoài này là đánh quê cho bảo cái đậm, ngoài trước bảo cái gì. Có phải cái đậm cái gì? Cũng là cái đậm lúc đấy, cái cái đậm đấy. Đi đánh cái đậm đấy thì đến cái gì, đấy cũng có tượng Phật. Thì họ phá chùa, thì họ bước cái tượng Phật trôi sông. Trôi sông thì tượng là tượng Quan Âm. Thấy tượng Quan Âm. Trôi sông thì trôi cái sông, cái sông ở bên ngoài, tâm Việt Nam. Tôi xong rồi đi đánh cá thì thấy như vậy thì cái lúc mà cái chuyện đó thì như này liền đá thì cái trường hợp đó thì về thì nghe các cụ kể cái trường hợp đó thì sinh con chết, sinh con chết ý là để tượng đến thì 30 năm có con rồi đi cầu con thì bây giờ tượng nó đến thì tượng đến gặp thì người ta bê lên trên thì con ăn như thế nào đó thì có con có con nha nhưng mà để xong cái này xong cái con được đó thì là được một cái ông chủ trong làng ấy, ông lấy cái con được đó ông ấy để cái dân để sẽ đi qua cái đường này. Đi qua cái đường thì biết cái đường này ở bước đấy mà ngoài ngoài cái đồng ấy thì nó có cái chỗ để nó cứ sùng sục cái bùn nó lên ấy. Thì cái ông nhân chủ đó đem được đem cái con được nó nhặt con được nó ông đem úp mặt được xuống đất để ông để cho lưng lên thì ông phải nhảy bước qua để đi. Là nghe tôi nghe các cụ kể của tôi thì không thích kiến thì đến kia từ mấy năm trước rồi ở đây thì xong rồi các vị biết cái dòng họ đấy chết gần hết rồi cả cái dòng họ khi họ chết gần hết rồi mà sao mà phải đi làm đây là không biết bao nhiêu đền chùa núi mặt đi thẳng đấy có biết bao nhiêu năm thì mới bây giờ thì nghe người ta bảo là rồi cung cấp không biết bao nhiêu thì bây giờ đấy là câu chuyện những câu chuyện mà tôi nghe đây là chúng tôi chỉ nghe thôi tôi là về học thế sau này không có được chứng kiến cái đó nhưng nghe cái kể thôi đó. Mà còn nghe cái đi học thì đi học nghe các sư kể rất nhiều những câu chuyện cá đình cá chùa ăn trộm ăn cắp rồi mình dùng mang về nhà mình sử dụng nữa nó khủng khiếp lắm nhiều câu chuyện các thầy kể ở quê của các thầy ở nơi các thầy chủ trì tôi thì đi chủ trì mấy nơi tôi nghe những câu chuyện như thế. Toàn những người dân làng, Phật tử dân làng kể lại cho chúng tôi. Đấy cho nên ở đây mới nói rằng Bồ Tát Địa Tạng nói rằng những kẻ xâm chiếm của đường chung, tức ăn trộm trong các người phá hại đi chùa đình chùa miếu hạnh đặc biệt là chùa thiền, làm như hành tăng ni, cái thời chiến tranh chúng ta thấy là cứ có gì có cái trường hợp nó vào thì bắt và giúp đỡ đánh dập tăng ni. Thế thế thì mấy sau thì như là người năm 16 Đặng Thế Minh nó sắp đến Việt Nam chúng ta ở đây điện tử tôi đọc cái câu chuyện thế giới đọc câu chuyện thì rất giết các sư tốt kinh thật giết các sư thật thì hãm hiếp các sư đi có cái nghi niệm là nó bắt nó hãm hiếp và nó giết tại chỗ hãm hiếp xong thì giết. Nhưng mà chúng ta biết một thời gian sau cái quân đảng đó thì cũng thua trận và là bị hết gần như không còn mấy người may kể về đất nước của nó chẳng là cái nghi cho nên ở đây chúng ta thấy cái việc làm như thế Bồ Tát Địa Tạng nói rằng là những cảnh như vậy những cái tổ đạo như thế để thường là đoạn tăng nghiệp trong nhiệm vụ a tỷ. Đấy là cái cổ thứ ba, cái nhân ác thứ ba mà đoạn thường là đoạn a tỷ. Nhân ác thứ tư chúng ta thấy là Địa Tạng Bồ Tát nói là nếu có chúng sinh nào giả bộ là tăng ni, giả bộ là tăng ni thì thật mình cần phải nếu là người xuất gia mà lời dùng của chùa khác chẳng chỉ đang đi giới ăn bám của từng chùa sống tâm chẳng ngay thật lừa gạt hàng bạch đi tạo vô lực tội lỗi chẳng một phút ăn năn những cái ác như thế và đều a tỳ trải qua không giới tiếp không biết gì làm ra. Đây cái nhân thứ tư Địa Tạng Bồ Tát nói là nếu có những kẻ giả bộ là tăng ni, bây giờ chúng ta thấy có kẻ giả tăng ni thật không? Có, nó giả bộ cái cán hàng dương đây đấy. Miền Nam có một chục, có một bắc, có cả nước chúng ta đâu đâu thì cũng có. Những cái kẻ mà bây giờ chúng ta thấy nó cái giả bộ kia ngoài đường ngoài chợ nó thì nó xin tiền đấy. Mặc quần áo đâu cả bắp, mặc quần áo đâu còn cứ mặc quần áo cả xa, quần áo vàng đó. Mà đi cả ngày thì sáng chưa, chưa chiều, chưa chiều, tối là chỉ kiếm về giờ lên nó đóng đi đi. Đi ngoài phố đi ngoài đến từng nhà cái đi, đi đặc biệt nó thích đi ngoài phố hơn đi đến những nhà bán hàng đó nhà những nhà nó thì có điều kiện như thế tiền có sẵn thì móc ra cũng 500 một triệu hoặc 1-200 nghìn ngoài tiền mình thì đơn giản đi là nông thôn thì nó cũng ít hơn nông thôn thì nó thuê khoảng nửa tháng ở thành phố thì nó thì nó có cái tiền giá nó đi gì đấy nó gọi đi khất thực đi hóa viên. Còn ở nông thôn chúng ta thì nó chơi cái chiêu này thì các thường nông thôn ở nông thôn thì rất khó để chiếm được lòng tin của người dân thì người dân ở trong nhưng mà nông thôn nó lại thường thường chiêu gì mặn một cơm đem gì đem dương để bán trường hợp này 100% là giả các cái không phải 99 nữa mà 100% là giả đây giả sư không có một vị sư nào ở trong đó không phải đem dương đi để bán được giờ vật tử như thế cả. Các vị biết không? Thường thường thì tôi có ngày nói luôn để chúng ta có kinh nghiệm này. Họ đến, thầy trường họ bảo là họ đưa một cái giấy giới thiệu là họ ở chùa này, chùa A, chùa B, mà chùa đó thường là tiết tâm miền Trung Việt Nam chưa? Chưa, không phải là chùa miền Bắc đâu. Thì họ biết là chùa miền Bắc là không có anh hóa viên như thế. Cho nên là, mà những gì nó còn lớn là ở trong miền Nam là sao? Miền Trung miền Nam nó nói tiếng miền Trung miền Nam có thể là người Bắc nó giả nói tiếng miền Trung miền Nam nó các cái giấy tờ đó các con lấy cái giấy tờ ra rồi thế đấy là sư trụ trì nó là tiểu sư trụ trì đang xây chùa và bảo nó là đi hóa viên một ký một cái bằng cái thư kêu gọi thư ngỏ kêu gọi là có cái ký đóng dấu của chùa như đó các người biết đâu không đúng giả lắm đúng giả thậm chí nó để nó đóng cả cái dấu giả của chính quyền địa phương ở đó vào. Thế nên tôi kể cho mình có cái trường hợp nó đóng cả dấu giả của chính quyền địa phương. Thế xong rồi nó đến, nó đưa cái giấy đó ra mà nó nói là gì chùa đang xây dựng. Các vị nghe nó rất là bài bản á, chùa đang xây dựng sư phụ bảo thì bảo thầy và thầy đi tự thương thầy quá, chùa thì dân thì nghèo, chùa thì khó, chùa nghèo thì khó, dân thì không có gì, cho nên xây dựng dân gian họ trở ra như vậy, đánh vào cái tâm lý của Phật tử chúng ta đã. Đặc biệt đến nhà nào cái Phật tử có tuổi một cái mặc quần áo nâu mà nó lăn thế nó biết chắc chắn đây là Phật tử đi chùa nhưng mà bảo công đức 1-200 nghìn thì chúng ta có khi mà biết công đức đâu Nhưng mà bảo bây giờ thôi, nhà chùa đến thì phá riêng, thầy cũng không cho đi xin. Nhưng mà ở chùa thì có cái làm cái phương tiện, làm cái sửa lương, để sửa làm lương lấy lương của nhà chùa để xem nhà chùa làm, rất tốt lắm. À, sư phụ phải cho đi làm thì bình thường nữa. Thì bán ở ngoài thì không ai gì, nhưng đây có đi treo riêng, cái lương này thắp lên là nhưng mà cổ đạo của chứng minh cho gia đình khỏe mạnh là ăn gặp nhiều may mắn phát tài rất lớn, đủ thứ nó ăn rất là kéo. Và khi mà cầm nó bảo thì cầm một hai bao dương rồi một cái thì nghe thầy nhất cầm một hai bao dương, nó bảo thôi thì cái này thì đây là những nhà các nhà biết cách cho theo cửa sổ. Nó bảo với cái phật tử cũng ở trong xã này trong làng này bây giờ phát tâm công đức là lấy cũng năm bó, phát tâm công đức là khoảng đủ 500.000 nghìn này. Chúng ta lên 3 bó thì 300.000 thì lấy bó lương nó thì có đi có chục nghìn đến chục nghìn thôi, mà thì nó xây cho lên 100.000. Và chúng ta cứ tưởng là còn làm được một việc phúc thiện, hôm nay làm một việc phúc thiện, bớt ăn bớt tiêu làm một việc thiện, đó là ủng hộ nhà chùa để cho nhà chùa về hoàn thiện tâm nguyện xây dựng thành công lúc cái quân ta bảo ta xây dựng kiểm tra. Có thật không? 100% là làm 100% là làm được. Đây tôi kể cho các vị năm 2003, tức là năm tôi bắt đầu nhập cái chùa này này. Nhưng mà không phải xảy ra cái chùa này, xảy ra cái chùa Ngọc Tân và cái chùa Pháp Quốc mà tôi cho non một cái yên sở phải rất Hà Nội với tôi và tuyết ấy. Hôm đấy tôi bắt đầu thì tôi tự nhiên hôm đấy được nghỉ khi nào thì tranh thủ với thầy chùa. Tôi không phải là một ngày nằm đâu, được nghỉ tôi về. Về thì bắt đầu thì nghe bà bái trưởng bà bảo á, mới có một sư ông đến đây nói là quen thầy và là bạn của thầy đến đây bảo thì thầy bảo là xin là tối nay cho sư phụ ở chùa Pháp Vũ, cái chùa Pháp Vũ chùa Ngọc Tân thì là tôi chủ trì một ngày đấy trông nom cái chùa Pháp Vũ luôn, chứ có sư đệ về đấy thì tôi trông nom thấy luôn. Thế là bắt đầu là tôi nghe bảo bạn của tôi sao lại lên chùa Pháp Vũ ngủ. Ý thế tôi bảo là thầy lấy cái nào cái tên là gì, các cụ bảo á, các cụ bảo cũng không nghe thầy lấy tên là gì, cũng không dám hỏi, thì nghe bảo là bạn của thầy chủ trì thì làm việc thôi. Nhưng mà thầy bảo là thầy nói là đã lên làm việc với xã rồi để cho con xem cả cái dấu của các nhân dân xã là đóng vào đó cho thì bảo đi lần lượt đi tám hàng luôn và đi bán luôn để biến hóa xây chùa. Thầy ở cái chùa, thầy là niềm mặn mặn đi tu một tận chung năng, làm việc văn lễ của chùa khó khăn khó quá. Cho nên cái thầy đi về để biết thầy ở đây, cho nên là khen biết thầy lên đây để con lấy kiệu và đi lên xã. Thì các vị bảo lên xã rồi, lên xã có cái dấu của xã, có dấu của ban nhân dân xã đồng ý để cao về đây để đi quê hóa rồi để đi vận động công đức, đặt hình thức phá hoàng dương để lấy tiền để xây chùa rồi. Thế bảo có thật không? Bảo thật. Thầy có đưa cho con cả cái con dấu mà con thấy cái ông nói của tỉnh xã là ký có đóng dấu của ban nhân dân xã là thôi. Thế tôi bảo quá là làm sao mà được xã là ký cái dấu như thế, ký cái giấy như thế. Bắt đầu thì tôi gọi cho chủ tịch của xã, cho chủ tịch xã là đi học không ở nhà phải biết cái chuyện đấy. Thế gọi cho nó chủ tịch xã thì không liên lạc được. Thế bắt đầu là tôi đi lên chùa Pháp Vũ tôi ngồi chờ từ khoảng độ tầm 2 giờ chiều 2 rưỡi chiều cho đến 5 giờ chiều thì tôi bắt đầu nhắn về nhắn về 2 người như một sư khoảng độ tầm 40 tuổi một vị thì khoảng độ tầm 18-20 gì đó còn trẻ trẻ đã đi theo hai vị về một vị lớn thì mặc áo vàng một vị nhỏ mặc cái áo nâu vác theo cái một cái vị hương to đi không về một cái nhìn thấy tôi một cái nó cột chạm lại quay lại tôi chưa vào trong chùa bố tôi ngồi trong phòng khách rồi đâu nhìn thấy tôi một cái nó cột chạm lại quay lại. Thế bắt đầu tôi mấy giờ tôi bảo mời cái thầy vào đây thế là mình nhìn thấy là mình bắt buộc đi ngoài đấy có phải nào tôi mới hỏi là cái thầy ở đâu đấy thì có việc gì không, bắt đầu nó bảo là mạng của thầy đi. Mình nghĩ trong bụng mình biết bằng nó rồi, mình biết rồi mình đợi nó để thành mạng nó, nhưng mà tất cả nó thấy nó bảo là bạn của thầy thịnh thì bảo bà thế ạ. Thế thì nó hỏi là sao, nó hỏi là thầy có biết thầy thịnh không. Thế tôi bảo không, tôi là đàn em thầy thịnh, tôi ở ngoài kia tôi đi về đây chơi, nhưng còn thầy đi học tôi biết rồi, mình văn nghệ tôi không đi thế. con mới gặp xã đây, xã cũng về con gặp xã, xã cho con cái lấy tiền để đi mãn bản thân để lấy tiền xây chùa đây. Thế còn các chú dưới chùa thì tìm con có thể về nhà, cho nên gặp bà bãi thì cách ở đó bà cũng lấy tiền cho con lên đây để tối nay để xin ngủ mấy tối ở chùa này. Thế mình cũng giả vờ mình hỏi con biết mình hàng nha. Thế nên bây giờ tìm thì bảo là ở đây à, ở vâng biết thế thì tìm bảo cho phép ở đây rồi. Mình những cái bọn này ở ngoài cũng lên cáo chẳng còn cái lúc lâm nào nó nghe gì đó. Thế là mình cũng xem cái dấu, xem con dấu thì đúng là con dấu của ban nhân dân xã Yên Sở thật. Xem cái tí thì mình thấy là mình cũng thân thân à. Hóa ra là gì, chúng nó đã có một cái này, không biết chuẩn bị trước rồi, nó nghiên cứu trước rồi, nó đến để bàn trước rồi, nó nghiên cứu trước rồi. Xong bắt đầu thì nói chuyện từ lúc đó là tôi mới nói là thầy, các thầy biết tôi là ai không? Tôi cũng là thầy Thịnh đây. Lúc đó mặt mũi nó tái mét, cho bắt đầu là này, tôi mới sạc cho một tầng, tôi bảo này các vị nhé, lừa đâu thì lừa, tránh cái địa bàn sai sở của tôi để ra, tránh cái địa bàn quyền phải đất của chúng tôi để ra, lừa đâu thì lừa. Và tôi nói là con dấu này có phải là xã Kế Thông, nói thật có phải con dấu là xã Kế Thông, nếu mà nói sai là tôi gọi ngay đây, từ đấy ra chỉ có 50 mét, tôi gọi công an xã và gọi xã đang lập biên bản để có các thầy ngay, mình vẫn tôn trọng cái gọi là có các thầy ngay. Thế còn nó cứ quỳ thì nó xin, nó quỳ nó xin thôi, hết nó bảo ơi thầy ơi, thầy cái con ở trong kia là nghèo khổ, thầy cái con bắt chúng con phải đi làm thế này thế khác, cho nên là chúng con do gì thầy chúng con làm phải cho chúng con mà đi công tác là phải được bao nhiêu tiền để làm chùa. Nó nói như thế thì nó vẫn chưa nói rằng nó vẫn chưa nhận đó là đã đánh nhau, nó vẫn cứ bảo là thầy con phải cho bao nhiêu tiền là được bao nhiêu để làm chùa. Thế lúc đó mình cũng thương, mình bảo thôi mà bây giờ mà bắt nó thì mình khổ, cho nên mình bảo thì bây giờ phải khai thật. Thế nó mới khai là cái dấu này cũng là làm giả luôn, cái giấy chứng giả mà dấu cũng giả. Thế mình bảo làm như vậy là vi phạm pháp luật, các thầy biết mình vẫn tôn trọng cho các thầy, các thầy làm như thế là vi phạm pháp luật. Con dấu quốc quy của nhà nước không có công dân nào, không có một người nào có thể được làm giả, kể cả người đó là quan chức nhà nước không phải thẩm quyền, không được, không được cắm con dấu, không được làm giả hay cắm con dấu, vi phạm pháp luật. Và cho năm trận quốc quy thì tôi xin cả hai đứa học sinh cũng thôi, con biết rồi thì con đi về, và con đi bán cái mình đi ngủ làm thương, mà đấy là tâm lý thì mình cũng thương, nên mình thu hết giấy tờ các thứ. Xong rồi mình bảo đi về, từ giờ trở đi đừng có để cho tôi nghe cái danh sư nói là có hai người đi bán cảm ơn trên địa bàn huyện Hoài Đức, từ ngày đấy chúng tôi làm việc, từ ngày đấy từ đấy sinh hoạt từ đấy làm việc, đừng có để tôi thấy cái gì nữa. Đấy là câu chuyện có thật mà nó cũng có lừa với các quý vị, cho nên không có cái chuyện mà nó thật đó. Và mình cũng thì chắc nó biết mình là người dân tộc, nó biết lừa ra cái chuyện mà tôi lừa xong được mấy năm sau, cái năm 2009-2010, từ năm 2009-2010-2011-2012 cho mình lừa rất nhiều lần. Nhưng mà lừa nó toàn lừa là cái kiểu là lừa là các cụ nhà nước thôi. Ngày đó mình chưa quen nhiều, quen nhau mình cũng hay hỏi, cứ chuẩn bị vào khóa tu, đặc biệt năm 2011 khóa tu của tôi giảng viên, khóa tu mùa hè để những các học sinh sinh viên gần 500 cháu lên một cái thì vào khóa tu thì mấy vị nó lên nó làm như thật, các vị biết nó mặc quần áo dân sự, nhưng mà khi đi cái đôi tất của công an, nó đi đôi tất của công an, thế nó bảo là lên cái giới thiệu nó làm việc của công an ba nhìn rất là bảnh bao, đi qua tô mà nói nó bảo nó làm việc của công an là từ năm đó, làm việc của công an, nó bảo là bộ công an tới đây thì làm một cái tờ báo, thì cái bộ tờ báo của mình bộ trưởng là được giao cho bọn em, nó bảo trưởng giao cho chúng em là đi để vận động một số các doanh nghiệp, một số các chùa chiền, các thầy có tâm để chúng em làm tờ báo, để làm cái số báo chứ không thì anh tin người lên biết là thầy đây đang tổ chức khóa tu ở bên thì vận động cho thầy ủng hộ các bộ các ngành các chúng em hoàn thành nhiệm vụ mình hỏi là cái quyển một như thế nào. Và thôi chúng em đem một cái xin đâu. Ở đây thì đây mình là chùa một chúng em đem chụp cái ảnh. Tôi đưa cái thông tin mình là chùa lịch trang nhất của báo công an, của báo công an, báo an ninh. Nhưng mà mình ngày đấy chưa quan hệ với các lãnh đạo chính quyền nhiều. Nó nói đến một trưởng về tự tin mình cũng run cũng gặp đấy. Mình có phải là tôi sợ, mình nghĩ là mình đang có tổ chức khóa tu này, đang tổ chức cái thực hiện cái này này thì mình là mình cũng phải coi qua xong rồi mình đỏ. Chúng ta bảo lấy cái ý kiến của bộ trưởng xuống tận đây để xin vận động rồi mà chúng ta không được. Thế là hỏi tôi nó có quá thế nào? Lên trang nhất 35 triệu. Từ năm nay mình một mình nghèo bỏ xong chẳng có cái gì cả. May cho chùa người ta mới cúng được mấy chục triệu. Thì thôi cũng phải lấy 35 triệu để đưa cho nó. Nó lừa đấy, không phải là đến lừa mà đến lừa chúng ta. Nhưng mà ngày từ ngày đó mình cứ lừa lần lần. Ai nó lừa được năm 2011, năm 2012 về đấy nó tiếp tục nó cử những đứa khác, nó lừa mình tiếp. Ai vừa về nó cử những từ nhà báo đấy. Ai nó là cử cái nhà báo, cái báo An Ninh Thủ Đô đấy. Ngày nó mình chưa quen nhau cái điều. Cho nên là từ ông và từ bà An Ninh Thủ Đô Hà Nội đấy, nó là xơi mình một quả 20 triệu nữa. Mà mình cảm thấy là báo lên tay nhất báo cáo thì thế là được với nhau không? Thế là năm 2013 tiếp tục có đến một lần nữa. 2014 là tiếp tục xây mình hơn nữa, thì là có một trời nó xây mình. Nhưng mà đến đâu? Chú, rốt quả tầm. Từ tầm 11 đến tầm 14 là vẫn cái gì, vẫn cái gì được. Thế là may quá cái năm 2015, lúc đó mình tỉnh rồi. Bắt đầu mình hỏi bác trưởng công an thị xã. À, đầu tiên là bác trưởng công an Ba Vì. Bác trưởng công an Ba Vì thì từ đó nó lên 2015 thì nó lên, nó xin lên, nó cũng làm cái kiểu như thế. Nó bảo là bác trưởng công an Ba Vì nó cử lên là làm cái này nọ. Tôi lúc điện thoại tôi đang ngồi hè, tôi điện thẳng cho bác trưởng công an Ba Vì thì quen bác cái đầu thông tin cho bác bảo là bác có cử anh em nó lên đây đấy có gặp không? Ngày của chúng tôi vừa rồi có cái đó này à, thế mình vừa rồi thả bá ra 4 năm nay mình có toàn tập toàn bị lừa. Bác ở trong ngành này có khá là gì mà phải cử nhân viên đi lừa như thế. Đi làm cái việc như thế, làm gì cái ngành mà, một cái ngành gọi là đầu tiên là quân đội, hai là công an. Hai cái ngành đấy là không có cái việc làm như thế, thì bác phân tích cho tôi nghe. Ở trong ngành thì chúng tôi không bao giờ làm cái đấy này. Đặc biệt là cửa chùa của mình không bao giờ có cái chuyện mà đến để vận động nhà chùa rồi là đưa nhà chùa đi báo này cái khác, mà báo trong ngành an ninh là cái ngành đặc biệt, chỉ có trong ngành địa tạo thôi, chỉ có báo công an thủ đô là mới có bán ra ngoài, còn cái ngành công an báo chỉ có trong ngành thì không có xuất bản đưa ra ngoài. Thế làm gì mà đưa các sự tên của các thầy các chùa lên trang nhất để làm cái gì? Thầy là bị lừa rồi. Thế là bắt đầu mình vào mình bắt đầu bạch cáo với nó. Mình cũng không dám nói thẳng, nhưng mà nó mặc nó khôn lắm các quý vị, nó đi á mặc quần áo bình thường rất thường, nhưng mà nó đảo thờ sắn cái tất lên thế, nó đi cái này để đi của công an đó, nó sắn cái tất của công an lên màu tất công an mình nó cũng cái này cái tất công an mình là quần áo công an mình bán về nó bị chơi ấy. Cái mình cứ nghĩ là mình cũng cứ nghĩ là mình tinh một tí, cho nên thấy nó đi vô tất công an rồi thì đây chắc chắn là công an. Nó biết được khóc là mình cũng tinh một chút, cho nên tinh mà tinh hẳn. Cho nên nó bây giờ nó tinh lên cả cái tinh, cho nên nó lừa được cả cái là cái tình người của mình. Thế thế nào đi, nó lừa 4 năm rồi. Đấy. Thế là xong rồi, thế năm 2015 nó tiếp tục nó bảo đây nó lừa. Nó bảo đây nó lừa, nó bảo thế nên nó bảo là cũng bằng cái kiểu mang áo đấy. Đọc đặt cái vừa đầu tường vào. Quả này mình biết của mình. Nó lừa mình và mình cứ lừa nó. Mình lừa bác nó thì không phải là không. Mình bàn với bác trưởng công an thị xã với lại cồn công an trong cổ đông này rồi, các bác bảo thầy đến để gọi cho chúng tôi. Ngày đó còn cái nhà khác nhỏ thế này, lừa nó đưa nó vào chồng nó tinh thế hết. Mình đồng ý là ủng hộ nó với cái gói là năm nay nó 35 triệu, nó đưa lên 45 triệu. Mình đồng ý là để làm một cái tin đó. Có phải là mình quảng bá thì nó đấy cũng bảo là lấy tiền của công an mình cũng ngắm và xây dựng chùa của mình và hoàn toàn khác như thế này mà đắc tội với các chú công an mà không chết tội thì không đơn giản nên nói thật đắc tội với các chú như vậy chứ các chú không để yên cho mình hoàn pháp mình chết tội nên tôi nói rõ cho đội trưởng này thôi thằng đoạn này phải cắt đi chuyện trực tiếp nghe ra đâu tôi nói đây cái chuyện đấy đùa thì không vui thôi chứ thực tế thì không làm gì ai người ta không bao giờ người ta hại mình cả. Nên đây là đang nói là cái chuyện đấy nó lừa như thế. Tôi gọi cho các bác ở trong đồn trưởng đồn phó ở trong công an ở trong cổ đông ra trong quân ra ngồi bàn phương án và bàn vào các bác trưởng công an thị xã được bàn phương án được quan đốc quốc hội đồng ý để làm cái đó còn lên để bắt được các chùa. Nhưng mà 3 hôm sau thì bắt đầu thì đi lên tôi đi có tiền mà sao các bác lên đây có tiền. Nhưng sau này nó cứ gửi tài khoản cho mình nó bạn mình cả tôi thầy chuyển tài khoản cho tôi em bằng nó không lên được mình bảo tôi biết thế nào là chuyển tài khoản cả không biết người khác có lên với nhau để lên đây đấy thế nó cứ bảo là đến ba hôm rồi nó không lên đấy bắt đầu nó chuyển khoản mà tôi thầy chuyển khoản đi không tôi không chuyển khoản mình nhất định cũng chuyển khoản thế là nó có tin là mình cũng chuyển khoản nó biết rồi thế tôi bảo nó không bắt lên thì bắt cho gì sau đấy là nghe cái nước cán bộ của dưới bắt lên được thì nó hẹn lên hẹn hôm sau lên thì mình làm việc với các bác an ninh của xã của thị xã rất đội hết rồi và các bạn ngoài nghe tôi đi một cái là bắt đầu vào đó luôn thế nhưng mà nó hẹn 9 giờ lên 9 giờ ông thấy không xong đến 10 giờ thì gọi điện mình bảo bác lên chơi bác chờ bác cái tiền thì có đây rồi bác lên 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 đây để ký hợp đồng cứ bảo đi công tác đến chiều tối mà điện lại nó bảo là cô hôm nay nhé bảo là em nó lên cho nó mật vợ em để hôm khác thôi đấy thế mình chờ mãi không thấy đâu có nghĩa là chắc nó đi khám tính nó biết rồi không đến nữa từ cái vụ từ năm 2015 cho đến vừa qua năm 2013 sau lại có hai thằng nó tiếp tục lên nó làm cái chiêu đấy lên làm chiêu đấy cái chiêu này mình chưa chuẩn bị kịp mình nó hỏi nó khoảng bao giờ công an nó lên thế tôi hỏi bây giờ bộ trưởng vừa bắt lên này nó bảo không đây là ông trung tướng giám đốc công an của cái trường trường gì cái cổ đế này công an cái trường cổ đế nó bảo giám đốc thì tôi lên mình mới bảo là thế thì cho tôi xin cái số điện của giám đốc thì sang giờ thì tôi gọi giám đốc nó bảo không cứ cần có thể cái điện này thầy gọi có khi giám đốc chuyển xét còn em chết cho xem giấy tờ của điện giữa các thứ thì mình biết thế là đã hết rồi nhưng mình không kịp thì là phương án để có nó cho mình bảo chủ ý của tôi để ăn dây khoảng này thế là gì thì mà tôi bảo thôi các bác có thể thầy không có cái nhu cầu để quảng bá chùa chiền mà tôi không có cầu chùa tôi không cần phải quảng bá mọi người tự tìm thế chùa tôi có việc tôi là không gửi giấy mời tôi không cần phải quảng bá gì cả thế nó bảo thôi nhưng mà bây giờ đây là cái thầy có quảng bá là cái ủng hộ cho ngành này cho bọn em giám đốc ra cho chúng em đi đi cho chúng em công an toàn nhiệm vụ thì về giám đốc phụ trách thế tôi bảo đây thì các chú cứ về đi xong để tối nay thì tôi gọi điện cho giám đốc của các chú không phải kiểm sở kiểm cách đâu thôi để lại số điện giám đốc cho tôi đi có gì tôi điện không ra để và nó chuồn vẫn tìm cách chuồn vô chuồn vàng đi thằng em em mình thì lừa 4 năm trời mới quyết định ra lừa bây giờ nó cũng kiếm lắm các đơn vị năm 2014 thì 15 siêu tâm ở nhà này mấy sư ở nhà này nó giả là sư ở trong miền Nam ra sư ở trong tỉnh đất Quan Đông ra để học sinh trong đó có cả một hai đứa sinh viên ở trên câu lạc bộ đó nhưng mà nó cũng vào làm câu lạc bộ đứng cái đường thôi nhà nó bé ngay trên đất này nó theo cái nhóm đi lừa đảo bắt đầu nó vào nó đưa cả hai cái sư đến nữa mà sư đến cũng là sư đi lừa luôn cho cái nhóm của nó đưa vào nó có phải quan tâm lời sư ở trong tỉnh rất quan tâm ra làm lễ lên làm sông Hồng ra sông Hồng cũng cảm thấy phóng sinh có cả các học viên phải tự dưng nhưng mà mới phóng sinh cũng lớp cho nên nó thầy con là muốn quay vào một cái bản ấy nhưng mà khi ra hội không kịp mang theo máy bay và máy chụp ảnh cho nên biết nhà chùa có máy bay máy chụp ảnh cái đồ không kinh nhất các hòa thượng phải tự dưng cho nên là vào nó đây chuyển mấy cái lọ này nó giả vờ nó mượn mấy cái lọ này để cho nó tin là đầu tiên nó phải mượn cái lọ lấy cái tiền, cái đồ cốt tinh và các sư đó, à, cái đồ cốt tinh nó chưa phải máy bay đâu, nó hỏi cái đồ đó đấy rồi bắt đầu sư ông tâm với lấy sư ra chùa, cái tin là nó chắc là có, bảo thì nhất quan âm và thầy đắc nhà hai quả tượng ở trung ương để làm những học sinh ở sông Hồng ở cái sân tây này, này. À, ở cầu cái tinh này này, cho nên là các sư là tin luôn là cho mấy cái đồ cốt tinh, cho nó đi trả lời tôi ra ngoài một cái phải tính một cái. Thì nó lại quay lại nó bảo thầy ơi, thầy con gọi điện về các thứ thì là bảo là muốn lưu lại cái hình để làm được kỷ niệm mà chúng con quên cái con máy quay không có máy máy chụp ảnh, thế là bảo nó xây luôn một cái máy chụp ảnh quay quay kia luôn, máy quay kia mua 8 triệu 50 triệu nước tay cho mấy lần xây đó, cái máy chụp ảnh thì 40-50 triệu thôi, thì cũng mấy chụp được có được mấy thì bác gọi thì nó xây luôn. Các vị thấy nó vừa mặn luôn đó, cho nên ở đây đấy, ở trong kinh Phật Đức Phật Bồ Tát Địa Tạng nói trong cái tội thứ tư này là tội nghiệp, còn là giả được tăng đi, mà hai vị tăng trong một cái bên, một vị tăng một ngày đi với là mấy đứa sinh viên, mấy vị Phật tử đến để đọc cả một cái loạt 5-6 người yêu tôi đấy, giả được tội thì bồ tát đi thì cũng đi các mặt tượng làm những phóng sinh ở sông Hồng để khám thì cho mượn cái đồ công ty rồi nó quay lại rồi ai nó bảo là muốn mượn máy quay phim máy chụp ảnh chụp phim hình cho các cuộc làm kỷ niệm, ai là cái kia nó mới đi đến đâu cái này thế là nó xây thất máy quay phim máy chụp ảnh nó xây thất. Bắt đầu từ ngày đấy là gì, họ cũng phải được rút kinh nghiệm, từ ngày đấy đi tôi rút kinh nghiệm tôi cũng từng lần rồi mà lên từ lúc từ giờ. Thì thậm chí là người nó vừa ngoài một cái đời mà làm cái nhà sắp tới nó vừa tâm cái hay mình đi học ở nhà các ông nó bảo vừa một cái tay bốn sụt sụt một chút nó mất 20 triệu nó mang cái tên là cái bôi tả đấy, cái bôi nó tả nó đến nó lừa nó lừa ông tâm là thầy gọi điện cho tôi thầy bảo là bảo tôi đến cái bốn thế mình học Phật sư không biết có biết đâu, thì về nghe ông tâm bảo là hai hôm sau mình đi học về nghe tâm bảo là hỏi có tiền đâu, mình bảo hôm trước đó là lên cho 20 triệu ở nhà về để là cũng được, đến mấy hôm sau mình thường có đòi cái đó cái bạc tiền đó không đem lại được chưa, nó bảo không thầy bảo con đánh mối để trả tiền thầy mối hết rồi. Nhưng mà tôi bảo đánh mối thế nào, tôi bảo đánh mối bao giờ đâu, thế ai biết thầy bảo con người lên đánh mối bảo cái quan là thầy mình quản đến đánh mối. Thế quả cho đánh xong một cái thì nó bảo 20 triệu đến 20 triệu đưa bao nhiêu tốt cho nó về hết đó. Đó. Nó lừa mặn một là các quý vị cho nên bây giờ xã hội bây giờ các cụ nói là quá cũng cũng làm điều chán thế như nào mà được được. Cho nên bây giờ chúng ta cứ phải để phòng. Đấy những cái kẻ để đi ăn giả sư đi ăn xin ở ngoài đường ngoài chợ 100% nó không phải ấy. Một đồng một cách cũng cho cái đấy là tiếp tay cho kẻ xấu. Đừng có cho gặp cái thiên sư đi thắng tặng lương 100% nó không phải đâu các vị, cũng liền cũng không mua, chúng ta không chửi không đánh không đuổi họ nhưng mà chúng ta không mua thôi rồi chảy đi nhà khác, chúng ta không nhu cầu đóng cửa tay lai thế không có tiếp tay cho để cho kẻ xấu cả, nó ăn được cái chỗ này nó để ăn chỗ khác, nó phải năm sau quay lại nó ăn tiếp với cái người nhà má, đừng có như tôi tốt đến 4 lần các người đốt một lần rồi tôi đốt cho tôi 4 lần, vì sao tôi đốt 4 lần, vì tôi ngu tôi đốt 4 lần, các bạn tử không ngu thì tôi đốt 4 lần, đi chỉ 4 lần thôi, tôi đã có một bài học kinh nghiệm rồi, bây giờ chắc chắn không được lần đâu. Đó, ở đây nói là mình nói là giả người xuất gia, đó, giả người xuất gia, cái kỳ thực nó có phải là tăng ni đâu, nhưng mà giả là tăng ni. Vì giả tăng ni cho nên nó có chỉ trai trên dưới không? Không. Ban ngày nó bấm cản là sư, nó cạo tóc đi bấm cản là sư, đi bán tàng gương rồi đi dân thực. Các vị biết trong thành phố Hồ Chí Minh nó khui ra rất nhiều việc, rất nhiều vụ. Ban ngày thì làm sư, tối lại về thì nó đổ tóc vào đi mũ ba, ta đi quán ba đi cũng được. Nó ôm một tay, tay trái, ôm một cô, tay phải, ôm một cô thì nó ngồi ra đi. Mỗi một ngày nó đi thì nó được 5-7 triệu, được 1 triệu, 20 triệu. Chúng ta biết làm thợ thì làm cả tháng cũng được đi để 3-4 triệu đi làm công nhân viên chức nhà nước, ví dụ như mới vào á trong cái giai đoạn đầu tháng thì 2 triệu đến 3 triệu một ngày nó đi có cái được 15, 23 triệu. Chứ đương nhiên thì nó vào khoảng 3 vào lúc trường. Ai nó ngồi trên đầu nhà nó đổi cái bán trả vào. Và thậm chí nó không được một bán trả nó mặc được con áo đại ca mà thôi. Thế là vì người đại ca bây giờ cắt tóc cái chân rất là đông. Đặc biệt lớp trẻ thanh niên bây giờ học thích cắt tóc lên sưng lắm. Không đổi với đại trưởng bản nguyên nó không nhận đâu là sưng đâu cả. Không phải là sưng đâu. Gia chủ là viên của sư phụ tôi không được vật cản mà có đến thì cứ bảo khoái mãi sau hai là điều sư nhé. Sư nhà mình thì mình biết hết rồi, có khoái gì thì từ tôi biết hết rồi. Nhưng khoái là hai điều sư nhé. Có đến thì bảy tám vị có những vị tôi tưởng là thủ tọa tôi chào thôi. Chắc đây với nhà về thì nó khoảng một tầm 5-6 tuổi rồi. Nhìn rất giống được cả cái hiền thì chị Dương giống lắm là có một khí một người. Tôi ở từ xa tôi cũng tưởng được cả cái hiền này thì tôi đứng từ xa tôi bái bái với những thực quả cái hiền là tôi mới chạy lại cái hiền bên nhà. Tôi chạy lại cái nơi thì mới nhận ra là không phải cả tóc sạch sẽ như thế này, mặc quần áo đâu mà nói à, hôm nay ông mặc quần áo ngăn tôi ông mặc quần áo đan, nhưng mà xưa thì cũng vẫn mặc quần áo đan. Tôi ở xa tôi nghĩ được từng bảo cái hiền sao nay nay tôi lại mặc quần áo đan. Tôi nghĩ trong bụng như thế tôi chào thì sao rồi. Thấy tôi chào thì các tay như nào cười, tôi cứ tưởng chúng ta nguy hiểm là ở trong cái góc của cái cạnh ra. Nghĩ trong một lần mình gặp thần tạo, các cạnh ra nhà, cạnh nơi, có cái các cụ của chị thì chết thì là con là cháu. Cái cạnh ra thật ơi ra gần với cái cạnh phải nhắc á, thì mình cái đầu nước mắt lên, thì mình thì không phải hóa là con là thần tạo nguy hiểm. Nhìn giống lắm cơ, một chín một mười cơ, ở xa xa tưởng thật, phải chào từ xa thì nó mình ấy cũng cười. Thế mình kiểu thật mình chạy lại thì hóa ra là thật giả. Một trường hợp 6-7 cái thanh niên nữa bỏ vào trong cái câu lọc của kim cương ấy, kim căng gì đó. Tóc cũng gì cạo sạch với tôi này, mặc quần áo đâu mà mặc áo dài như thế. Mình kiểu nó sinh ra một cú thế là hoàn toàn thầy ở đường nào. Cái đó mới bảo là gì? Con không phải là nhà chùa. Tôi bảo có cái nhà chùa là sao các chú thì cạo tóc nhắn hết sinh như thế. Nó bảo con cạo cho nó mát. Nó bảo cạo cho mát mà từ nữa thì mình phải để ít nhất là phải đầu tiên còn có 2-3 năm tóc để người ta phân biệt. Nếu các chú là thanh niên ngoài đời thì bảo ăn chơi ngoài xã hội nhé, mặc đầu xanh đầu đỏ còn đầu cạo thì ăn chơi ngoài đời thì không nói làm gì. Nhưng các chú vào trong chùa là phật tử là đàn tràng của gì của đức phụ ở trong chùa này thì mình phải làm sao để cho người ta phân biệt tôi là sư tôi là phật tử cho các chú đỡ bị khổ phúc. Các chú làm như thế thì là tưởng các chú là sư, các chú khổ phúc cái thứ nhất. Cái thứ hai khi mà các chú ra ngoài đường các chú mặc quần áo đâu cởi chào tóc như thế chào chọc tóc như thế mà đèo mà tôi là cô gái ở sau sao mà tôi hiểu mà có sư kia sư kia sư đằng sau sư sư đèo cô gái kìa sư đi nhà nghỉ sư thì thế này thế khác người ta quay thường ta bảo và khinh khi thì ít nghĩ như tăng các chú là cái người khổ lớn. Các chú đi chùa tu 100 năm nhưng mà để cho người phật tử người dân họ hiểu lầm các chú là sư đèo cô gái hoặc là sư vào nhà nghỉ sư vào bát ăn các chú khổ lớn. Thế nó bảo cô gái này ừ tôi đấy chứ không có hút đâu. Các chú học phật thì hiểu từ lần sau thì các chú để ra ít nhất được phân 2 phân chứ để đầu tiên hôm nay muốn để bát mát thì để ra 1-2-3 phân sau người ta phân biệt là sư với là phật tử. Sư đi ra đường có cái chuyện sư tăng đèo sư đi hoặc là sư tăng đèo cô gái người đâu. Còn các chú thì các chú thích cô gái này đẹp các chú đèo người đường ống mà có khi là còn để tay lên đùi ôm tay lên đằng sau mới ôm nữa. Phản cảm vô cùng với ôm với người mình cái hình dáng của một sư với một cái sư cho nên ra ngoài đường làm ơn các chú mặc một quần áo lên quần áo đặt ra là các chú bây giờ vào chùa của các chú mặc quần áo lâu thì cô cũng cảm rất là được. Nhưng làm ơn khi tắm chơi lại ra là chùa các chú mặc một quần áo đi đặt ra là các chú bây giờ cô nói thẳng đấy tôi chỉ mặc như vậy thẳng ngồi có cái thẳng như thế đó là đạo tràng phật tử thì hiểu được phương pháp chứ không có được gọi hình tướng của tăng ni riêng việc làm có phải của tăng ni không chỉ cái thế giới đèo với cô sinh viên đèo với cô đứng ra ngoài đường như thế thì nguy hiểm lắm. Phật tử họ biết đâu có cái đầu cầm cầm của nó đâu đèo gái họ tự sư đèo gái họ bảo phật tử đèo gái đâu. Tôi nói và tôi bảo từ giờ thì những các chú mới để tóc này ra một chút. Nhất khi tóc chưa thì làm ơn ra một đường mặc một quần áo thật ra từng mặt của nó lâu, từng mặt của nó lạc. Cột chết mà khiến cho thật khác với sinh đi, tăng cột thì đảo lộn, không biết đâu là sao có bài giả. Bởi vì thì ở ngoài đời, các đạo cũng có như ông tăng ra cái gì ấy. Ông tăng ra ngoài đời thì có lại gì? Nó lại giả mà quần áo tại nhà để nó ra ngoài đời. Ai chứ mua ở ngoài đời, thích mặc quần áo thì quần áo xin để vào các đi xin của. Rồi, nhất thứ năm, đoạn này một cái gì đã nói rồi. Nếu có công sinh nào cùng các bộ thường trụ hoặc tiền tài lúa gạo cùng thức ăn đồ uống, nhất đến các bộ thường cho đến một vật nhỏ, không cho mà cứ lấy, nhất thì đã như thế, gọi là một cái gì cả, có một nước tiết công biết gì là ra. Chuột cắt giống như vật nhỏ, như mấy người nói, giống như cây kim hoặc cỏ mà người quản lý chùa và họ thật sư thực kỳ cũng cho, mà chúng ta cố lấy, vẫn phải là chỗ ăn cắp của thường trụ. Có một vài cái câu chuyện kể về cái tổ ăn cắp của thường trụ nhỏ nó các quý vị ở trong giới vật của chúng tôi ấy, khi còn làm sa di ấy, có một cái câu chuyện đức Phật và chúng tăng một hôm viết hát xong, viết hát xong ở tại cái thành Ba La Mã và viết hát xong rồi thì đại chúng đang đi ngồi thiền, tôn giả A Nan cũng đi ngồi thiền. Tôn giả A Nan đi ngồi thiền mình cũng có tự nhiên ngày nghe cái tiếng khóc thảm thiết của thiên linh không, tiếng khóc lóc thảm thiết thiên linh không, thế bắt đầu ngày mới nhìn lên thì ngày thấy là có một con quỷ, một con quỷ thì đầu thì rất là to nhưng mà cổ thì rất là nhỏ, bụng thì cũng rất là to nhưng mà chân tay thì rất là nhỏ. Đặc biệt là ở trên hai cái nách của con quỷ thì bốc lửa ra, hai cái nách nó lửa ra, cái nách lửa cháy thì hai cái nách nó phun lửa ra, khiến cho con quỷ đau đớn vô cùng mà cứ lấy tay bên này đập cái này, lấy tay bên nọ đập bên kia và đau đớn vô cùng, lăn lóc ở trên không. Tôn giả A Nan thấy vậy thì thương quá, xuất tiền xuất tình mới làm bạch với đức Phật. Lễ đức Phật xong ba lễ đi giữa ba vòng thì xuống trước mặt đức Phật bạch hỏi cái tôn mà tại sao con thấy cái cảnh như thế, đấy là có thể thật cảnh hay là ma cảnh mà con thấy là một cái chúng sinh rất là khổ đau như thế như thế, tức là kể lại chuyện thấy con chửi bới như thế thế. Phật mới kể rằng đến Phật chúng ta nhóm họp lại cũng khi có tiền lại cũng có tiền sau chúng ta nhóm họp lại cái chiều lại. Phật mới kể cái câu chuyện đó rằng này, từ thời Đức Phật Ca Diếp xuất thế ngày nhập Niết Bàn đi vào cái thời tượng khác thì bây giờ có một ngôi chùa chúng tăng rất là đông, có đến mấy trăm tăng nữa sinh sống trong đó. Có một số gia đình Phật tử đem mật thế này, thì chúng ta mật, chúng ta biết cái cục mật chưa? Ngày xưa chúng ta cục mật và kéo cái mía, cái mía mía trắng mà chúng ta đem giá vào cái lọ nước đem đun nó lên thành, đem nấu thành cái cục mật, từ cái thanh mật ra nó mới đem đi hướng bán và chợ hay là cái khôn đó. Thì chân chúng tôi biết không? Cái mật đấy mà kéo bằng mía đó. Đấy gọi là mật. Để Phật tử đem cúng cái đó để nấu cháo cho chư tăng với người bố. Thế cái chú sa di gọi là sư bác, mình gọi là sư bác trong giới Phật là sa di. Thế thì sa di nó lại làm một cái bếp, làm tôi hỏi chắc bác cái bếp. Thế bắt đầu thấy cái cục mật nó ngoan quá thì chú ấy thèm trẻ quá thì mình thấy đồ ngọt thèm nha. Cho nên cái chú sa di đó, sư bác đó là chặt cái con cái bàn nhỏ nhỏ bằng cái gì bằng cái nắm tay bằng cái này tí vì này giấu ở trong nách của mình, tức là giấu có kẹp vào trong nách này, kẹp cái một chút mật vào trong nách này để đi ra ngoài để khi mà hết công việc có đi ra ngoài vào trong nhà để ra ngoài nhà vệ sinh để ra trong nhà để ăn. Đức Phật nói do cái tội này ăn trộm của tăng chúng từ thời Đức Phật Ca Diếp cho đến nay nó trải qua gì hàng bao nhiêu vạn năm rồi. Vì này sau khi mất đi đọa vào các địa ngục ác đi, chịu khổ các địa ngục ác đi rồi, trải qua cả các địa ngục nhỏ, trải qua các địa ngục nhỏ rồi thì bây giờ tiếp về là cái này vì này mới được sinh ra, làm được sinh ra ngạ quỷ, tức là từ trong địa ngục sinh ra ngạ quỷ. Mà ông thấy kia tức là cái con quỷ đó chính là hậu thân của vị sa di kia. Cái vị sa di từ thời Đức Phật Ca Diếp kia chính là tiền thân của con quỷ ông thấy vậy. ta lại lạc sợ anh chủ có một tí đường tăng, có tí mật của chủ tăng thôi, mà vì đó là sư bác anh chủ một tí mật của chủ tăng cho cái mắt này này. Và Đức Phật nói vì sao vì đoàn nó bị ngã thì cổ đau vô cùng, các vị nhỏ cổ vô cùng, nên ra làm thân quỷ đầu thì to, cổ thì nhỏ, bụng thì to, trên tay thì bé, cái mặt trong cái mặt trên nách thì sao lại có hai người cũng đang bị tím mặt cái cục đường mật mật giấu vào trong nách, cho nên từ cái đó không ra được đau khổ vô cùng các cái vị. Đấy là một câu chuyện được kể trong sách Sa Di Luận Giải, ngài sẽ đưa tân bằng sư bác học câu chuyện đó. Còn một câu chuyện nữa cũng kể trong Sa Di nói rằng một hôm tôi đang ăn thấy một con quỷ, một con quỷ tự nhiên là nó là không biết doanh nghiệp hay sao, nó tự nhiên vậy nó cứ lôi cái lưới ra nó cào cái lưới này, cứ cái tay của nó cào cái lưới này kiểu cứa là cái mà nó bị, nhưng mà cái nó chảy máu đen đét ra mà gì, nó sau giờ đau đớn vô cùng. Nên là chết như vậy. Đức Phật hỏi vì sao lại có những con quỷ như thế. Đức Phật này, con đã đang xin lỗi, con đã đang hỏi Đức Phật vì sao lại có những con quỷ nó cào tự cào lưới mình, chảy máu đen đen đen, đứt quá cái lưới ra như thế mà nó cào. Đức Phật nói rằng cũng nhân ở đời khi Đức Phật ca diếp Phật làm thế, có một cái vị sư trẻ làm nấu ở dưới bếp, nấu ở dưới bếp tức là làm bếp của dưới bếp đó. Cho nên khi mà vị này làm thức ăn, làm thức ăn cũng phải cũng như ăn thì trên cái lưới dao nó cái thức ăn nó còn dính một tí trên lên trên dao, cho nên cái vị này liền là đưa lên dao và liếm liếm cái thức ăn đó, ăn xong một cái là lên dao cái thức ăn cũng phải cũng ăn tiếp. Do nguyên nhân đó cho nên thì vị này sinh ra từ đó cho đến nay đều là có quỷ quái như thế, và tự tay mình đi cào cái lưới như thế. Do gì? Do lấy cái lưỡi của mình nhấc thức ăn dính lên cái dao làm thức ăn cũng phải khi ăn vậy. Cho nên trong cái hiện tại này Phật Bồ Tát cũng dạy chúng ta là gì? Thức ăn đem dân cũng phải là khi ăn, nếu dân dân cũng không được thế, không được liên mắt, không được đến trước mà nấu bếp ăn không đến thì phải gì ạ? Thì cũng sao một cái gì đấy, cái bát riêng không được lấy cái đũa và cái khôi đó để nếm xong rồi lại cho cái đũa và cái khôi nó vào quay quay cho rồi canh, đúng không? Đó cũng có được phép đến mặt nhà để cho biết, nhưng mà phải múc ra một cái bát, con để riêng cái thiệp nhỏ để riêng để tế cho cả nhà thế nào, mà cái đó không được đó. Đúng vào trong rồi thì cái người ra đã không được đúng cái đó, cái bát và cái đũa chung cái thiệp chúng ta đem đến đó vào trong người canh, vì cái chuyện có con quỷ do nếm liếm cái đồ còn đưa sót trên cái dao, nhưng mà lấy cái dao đó sắc đồ ăn cũng chả cần cái răng, vì quả báo là quỷ quái như thế, cứ cào lấy thì tự cào lấy thì như thế. Các vị thấy nhân quả rõ ràng đáng sợ chưa? Phật thì không có nói sai đâu các quý vị, Phật không có nói dốc để dọa chúng ta đâu. Chúng ta cứ nghĩ là Phật nói dốc về chúng ta thử nó xem, rồi sau này á khổ đau biết thế nào mà lúc đó có gặp tôi á, kêu thầy ơi thầy cứu con với, tôi đến tôi bảo tôi có đến tôi có gì thì giảm về tạm nhân Bồ Tát cầm thầy cầm sách dép cho ngài đến muốn cứu các quý vị á, thì Diêm Vương nó dở sổ ra bảo là cái trường hợp này thầy ạ, trường hợp này nó phải cái Bồ Tát nó phải tới, nó nói cho tôi rằng á thưa sư phụ thưa sư tiểu là cái trường hợp này không được, cái Bồ Tát chúng tôi hỏi vì sao mà không được. Diêm Vương hỏi tới cái năm 2017 tháng 4 ngày 20 ngày 26 đúng không, ngày 25 tháng 7 hả, ngày 27 tháng 4 năm 2017 Phật tử này đã bị từ cái ngày chỉ gặp tình trạng tại hội trường rồi, nhưng mà nó vẫn cố tình, cho nên cái trường hợp này cố tình vì mày mà đi, nó cố tình vì mày mà nó thôi cái ngày kia để cho nó chìm tin cho lên đây. Nhân Vương chỉ vào tôi và đánh cái ấy nghe đi, các vị nghe nhảy đảm mà mình không nghe đâu, cho nên bây giờ tôi này tôi xin đi hết, lúc đấy tôi sẽ xin được đâu cho các vị ạ. Đừng có thử, đừng có sai gì mà thử cái đấy, thử cái gì thì đừng thử cái đấy. Về các vị có thể thử đánh tay một đám, thử cái đi mà. Ai ai một ngày không có thịt, hai ngày không có thịt cũng mất cơm, thử ăn chay một tháng cũng kinh nghiệm và tôi tăng thử cái đấy thì hợp này thử đi, tôi mong cho đạo tràng theo 100 người trong này, 213, 400 người trong này, chúng ta biết cái đấy để kiểm tra, có sống không hay chết. Tôi chắc chắn 30 ngày sau tôi không biết đâu, tháng sau là tiếp tục lên đây. Cái đấy để nhận, nhá, để giữ nhá. Ai cho anh đây để kiểm tra một tháng, có tháng tôi bảo tôi anh có chút biết tâm này có yếu hay không. Tất nhiên mấy bắt đầu tôi yếu một chút, nó run run chân tay một tí. Nhưng mà qua khoảng một tuần sau là mang cái cơ thể chúng ta tự thích nghi, chúng ta phải biết là nguyên lý cơ thể chúng ta nó tự thích nghi với cái điều kiện hoàn cảnh sống xung quanh vô tình như thế nào. Chúng ta đang tìm mãi thì chúng ta được một hai cái công việc chúng ta đi lúc nhưng ăn tìm một tháng thì bắt đầu đầu thôi, nhưng sau tự nhiên thấy nó phải là bình thường, cố đi thử cái đấy thì được, thử cái đấy thì 10 tương sinh và 8 tương sinh người ta sẽ đi. Từ cái đấy thì tất cả các vị thủy mà người trong kinh địa tạng này rồi dẫn đến trong kinh thiên cương đều liền hướng với các vị thế để tán dương khen người có vị lành hay lành hay. Chỉ có một buổi nghe kinh địa tạng về các vị thử ăn chay được một tháng lành hay lành hay từ cái đó tốt. Và sau này năm nay lên cái đường lễ phát xuống đấy á, diêm vương rửa sổ ra thì bảo là không. Cái trường hợp này á, khi nghe giảng kinh Địa Tạng có một buổi cho về nó chỉ ăn chay được một tháng, anh em chúng ta phải ngồi bàn cho xem cái trường hợp này có nên cho nó vào pháp gì hay không, hay là thôi cho nó nhẹ nhàng nó đánh cho nó một trăm trường rồi lại thả nó ra ngoài cho nó khoảng hai bạn người thôi. Người diêm vị như diêm vương có ý hai phật trong kinh Phật nói là ăn chay một ngày công đức vô lượng niệm Phật một câu niệm Phật hà sa nghe được bộ kinh Địa Tạng, công đức bộ kinh Địa Tạng sinh thiên trăm lần. Nay chúng ta mà bắt tội nó thì cho nó vào thì được, hành hạ nó thì trái với lời Phật nói trong kinh thôi, không thích đi. Nhưng với việc ưu tiên chúng mà bỏ nó lên trên cho cửa phúc trên nó đi, trăm lần sinh lên với cái đau lực cơ mà. Thử đi, cái đó thì nắm được các cái linh nhá. Ai nghĩ được đưa tay nữa nào? Tôi không phải đưa tay thì tôi phải bỏ một tay. Đưa tay thì là ai thì lấy tay một tám cục kinh là tặng một tám đưa tay là con đổ ít thế con dơ hai tay tôi dơ hai tay con dơ một tay không này quá ít rồi đấy cái việc đáng thử thì chúng ta không thử tí nữa xuống thôi là chạy ra là quỳ gối con thầy con thể cứu con thôi và làm sao con dù ơi con khổ rồi. Người nói thì chắc chắn con qua là thế đấy, qua ba bốn trường hợp khổ mới nghỉ dậy xuống cái thì chờ sẵn rồi đó, đi vào người năm bảy người đi cái cứu con mà làm sao con khổ lắm, con nói đi đừng khóc nữa, nó không nhìn được, thế hỏi làm sao thì bảo là thằng con trai nó con ơi. Đừng mà bắt đi con trai nhà con đấy, nó bỏ vợ bỏ ba đứa con nhỏ cho con vợ nó về nhà, nó đi về nhà ngay. Thầy cứu con với thầy làm cũng cho nó về với cho con có không biết là tôi nó đi mất rồi, không phải chừng là con tôi sẽ biết mất rồi, nó sẽ biết mất rồi, thế nào rồi ạ? Thế thì nó đi về nhà thì con làm sao tôi lấy được cho con về với vợ với con với phụ chứ? Nó mà đi lên cái lên cái đi lên cái cái kinh nghiệm kinh nghiệm kinh nghiệm của nó đến Phật đi càng sống mãi đã bảo nó thì bảo nó bỏ cái cô gái kia về với vợ với con nữa thì nó cũng mắc lầm chứ đừng nói là thôi người phương sinh Phật bỏ các việc nó chết mặt nó bỏ thêm nó bỏ cô gái kia về với vợ với con về với mẹ á nó mắc lầm chứ đừng nói là thôi chứ cứ như không con nghe cái nó là đều giỏi lắm đấy chứ con khổ lắm cơ. Không biết ai tuyên truyền, các Phật tử cũng đang cấm tuyên truyền cho tôi như ông thầy Lê Thị Văn, thì tôi không bao giờ làm ông thầy Lê Thị Văn. Tôi nghe bảo là thầy soi cho nhà con nó một mặt tất cả có làm sao phải đến nhà con để xem cái nhà nó tất cả nhà con nghe bảo thầy gọi phong thủy lắm, đừng cứ nói tôi gọi phong thủy, tôi bỏ rồi, gọi là tôi cải tà cái tính rồi. Ngày xưa thì tôi hay dùng cái đó, bây giờ tôi không biết xem cái đó nữa. Ngày xưa là phương tiện đấy, đó là phương tiện để đi xem thì đất chúng ta bảo đạt, bây giờ chúng ta bảo đạt rồi thì mày đi học cả. Không dùng cái đó nữa, cái đó là phương tiện ban đầu, bây giờ không dùng nữa. Vì ngày xưa tôi đi xem ông thì thì khổ lắm, xếp hàng ra để đi nhà mày về cái chuồng, các bạn thấy mấy người rồi thì thầy đi đến xem thì con đến nhà ăn cửa rồi đi hết nhà này, không có thời gian để tu, không có thời gian để học pháp. May sau cái năm 2008 tôi lên chùa Tản Viên, tôi lấy cái cớ là để tẩn cư ở trên đó, ba cái năm là cắt đứt cái chuyện phong thủy, tự nhiên là chết luôn, không có cảm giác về phong thủy. Ngày xưa đi nhiều được chứ còn được cảm giác long mạch ở dưới đất, cảm giác được ăn kiến cơ nào có được cảm giác được cắm đất cắm nhà thế nào để cho nó phát tài nữa, giúp cho nhà ai được người nhà thì có thể được tám cái nhà phát tài được. Nên từ khi lên chùa Tản Viên bây giờ bỏ pháp viện bỏ một cái, bây giờ không cảm giác cái gì nữa. Nhưng mà đủ luôn, chứ có mắt đưa đủ con tay đi hết. Không biết nữa, thì các người không làm nữa, thì tự nhiên không biết nữa. Cho nên bây giờ đừng có hai người, tôi đi xem con thủy, bây giờ tôi không biết gì về con thủy đâu. Tôi đến tôi khám cửa, tôi sẽ mang bạc vào chân. Đừng có mời tôi đi xem con thủy. Nói thật đấy, tôi không có cảm giác về con thủy nữa đâu. Vì tôi khám người không làm nữa. Cho nên đây tôi đến khóc. Khóc tôi cứ bảo là tôi bảo thôi, con đi xem con thủy, tôi làm được ở đâu. Thế bảo tôi thầy giúp tôi với, tôi một mình là ba đứa cháu, một đứa hai tuổi, đứa bốn tuổi, một đứa đấy đang học lớp bốn lớp năm lên 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 cháu nó thì lên lên suốt gần mấy lần để cùng kinh rồi, cái con mặt nó lam, lúc lên lên cháu nó khóc thương thương, cái cháu nó khóc thương thương, tôi bảo thôi nên cùng về để cùng kinh đi, cùng kinh để tạm kinh như thế. Thế cô bảo cùng kinh có phải không? Cháu con trai nhà con có về không? Con trai nhà con có về không? Tôi bảo là con dám khẳng định là con nhà con có về không, nhưng cũng có một vài trường hợp. Đấy, những trường hợp thế nào đâu? Xong rồi tôi kể ấy, chồng đi ngoại tình với cái bồ ấy, cô ấy nghe giảng mà cô rất tục kinh. Thế là mấy tháng sau tự nhiên chồng về xin lỗi vợ và anh kia nói với anh sao cho anh cơ hội để lo cho mẹ con mẹ em. Thế là cô vợ cô tha thứ cho về vợ chồng bây giờ sống hoàn toàn an cư hạnh phúc, hoàn toàn hạnh phúc. Anh cũng có trường hợp là như thế, đất các nhà cửa mà nó có những cái con ở trong đó nó tượng trưng hát vân vân, mà các nhà cửa nó thì ở cái nơi đây làm chứng khí với tất cả tôn kinh địa tạng giải quyết được vấn đề đó, siêu độ cho các văn minh đang ở cái mảnh đất trong khu nhà chúng ta, được siêu thoát đi thì trả cả cái mảnh đất chúng ta thanh tịnh sạch sẽ. Giống như trong khu tôi nói nhà đất cửa nhà chúng ta ở có cái văn minh của con vật và con người biết từ nhiều năm nhiều đời rồi đó, thậm chí vài chục năm cũng cả nghìn năm mà chưa được siêu thoát đó, nó vẫn quay cho nó là đất ở nhà của nó, khi nó hôn của nó ăn xương của nó ở đấy nha. Chúng ta đến làm nhà làm cửa đất trần người không đến sang phẳng phủ sạch bổ đất của các người làm nhà làm cửa đè lên trên xương như cốt của họ, trên nhà cửa của họ, cho nên là họ phán họ làm cho gia đình chúng ta gì cũng đau khổ tan tác. Trường hợp như vậy cùng kinh hiện tại lúc phải cây nước dân lên trên năm giờ đó, ta thờ Phật, ta thờ Gia Tiên nhà mình á, nếu không thờ Phật thì thờ Gia Tiên là linh nhà mình chưa, thỉnh một cái hành của các hiện tại nhỏ nhỏ nó đặt tăng lên lên trên đó, thì ta thờ thần linh Gia Tiên nhà mình, nếu không thờ Phật thanh công hoa hoặc thành công tốt, lúc cái bảy cây nước hoặc ba cây nước bảy thì càng tốt. Nếu mà muốn cũng nhanh nhé, mà là cùng gấp á, thì có ngày là cùng ba thời, sáng một thời, chiều một thời, tối một thời. Sáng tụng một quyển, thường xong rồi niệm Phật, chiều tụng tụng quyển tụng xong niệm Phật, tối tụng quyển hà xong rồi niệm Phật. Nếu mà có thêm lắm thì cái buổi chiều á, qua cái buổi chiều á, chúng ta nấu một bát cháo, nó lấy tí cạn muối mang ra ngoài sân, giải ra cái chiếu một cái bàn, để một tí cạn muối bên đó và nấu cho ba bát cháo. Tôi nấu cháo thật sự, không nấu chúng ta mua cái cháo ăn liền lên cho cháo nước và cháo cháo được, ba bát cháo, năm bát cháo. Cho một nắm luôn, một nắm tiền vào đấy, để vào cái mâm thần thoại, giải cái chiếu để cái bàn cho nó để chúng ta nhìn. Tụng xong quyển, để nhìn xong chúng ta bắt đầu tụng xong quyển thứ hai ấy, để tung ấy, một kinh nghiệm đảng, chúng ta sang chúng ta ý thực, ngồi tại chỗ chúng ta ý thực. Nếu không bằng cháo thì chúng ta nấu cơm với chưa, chúng ta múc đấy, lấy khoảng nửa tiền cơm, chúng ta cho vào cái bát. Là cái nghĩa là để sạch lên nó, đến chiều là chúng ta rót thì rót gần đầy bát nước và chúng ta liền cho một cái thìa cơm ấy, rót đầy bát nước trắng chúng ta cho thay cháo vừa và sau chúng ta cúng cháo cho ăn. Tụng kinh xong rồi thứ hai thì là xong đó, thì chúng ta nắm lại một chút, chúng ta tuy đang bảo biết tin tuy đang bảo học tuy đang học xong, chúng ta ngồi nhớ cho cầu Phật cầu pháp để tạm ở trong cái mảnh đất này, con ở này nếu không ai có những con linh nào hay hồn nào bị siêu thoát, liền đem tất cả công đức cùng kinh nghiệm và cũng cháo này để cho họ được ăn, và đem công đức cùng kinh này cầu nguyện Phật cầu pháp có phải trong linh tiếp dẫn cái thần thức con linh nó sớm được sinh về cõi trời, cõi người hoặc cõi tên người hạ vân vân, và cho thì chúng con xin cái mảnh đất trang nghiêm thanh tịnh để làm nhà cửa để ở được bình an gia đình được hạnh phúc trên bình lễ hòa vợ chồng con cái ông bà cháu chắc cái gia đình luôn luôn nhau được phải là được bình an cầu nguyện cũng không nào cầu như thế không cứ là phải kẻo họ cầu gì gì có bài có bản Phật cổ tác đi chứng đâu tâm như thế nào thì nhiệt mái như thế. Điều quan trọng của lúc tụng kinh chúng ta phải nhất tâm tụng kinh, đừng có nghĩ đến gì khác, cũng đừng có nghĩ là mình tụng kinh chúng ta có nhận được đâu, có biết nghe không, hay là không biết lúc tụng kinh thì có cầu được không. Lần hôm qua có một sư cô nói đây tôi có một cụ Phật tử ở đây ăn được, cụ ấy xin như là cầu phá được núi đất, thì tôi bảo là thường là tụng kinh 21 ngày đến 9 ngày 100 ngày. Sau khi làm cái lễ cầu bán đất ấy, thì người người năm sáu người học được. Thế bà cùng về và cùng tiếp tục kinh để làm ăn được tụng kinh 21 ngày cả cái ma nào với họ ăn được tụng kinh được 49 ngày với cả ma nào nó cũng có hỏi ăn được tụng kinh được cho nên 100 ngày cũng chả cái ma nào nó biết hỏi. Thế rồi lên nói cô gặp tôi gặp sư cô gặp cái sư cô anh ấy bảo lúc tụng kinh là được rồi có chú tâm cùng một kinh không hay là cùng cứ nghĩ đến bán đất thôi, nếu cùng mà cùng kinh thì chú tâm nghĩ đến bán đất đấy thì cả thì cùng không có công đức cùng kinh thì làm sao mà bán được đất. Thế là cùng vào cùng học đường lúc thế lúc con cùng kinh thì con chỉ nghĩ bán đất, con không nghĩ đến gì miệng thì đọc đó, miệng thì đọc là chẳng có một chút ăn ra lên để ăn như thế và để một cái gì để có lâu nữa tiếp không biết gì làm ra miệng thì đọc như thế, tâm con chỉ mong con người thế để bán đất thôi. Cho nên tụng cả 100 ngày vẫn không có người đến bảo tôi đấy. Thế nên sư cô bảo vậy thì bây giờ cùng về cùng phải cùng bỏ hết cái suy nghĩ là bán đất đi, cùng chỉ nhất tâm của tụng kinh thôi. Đọc đến bản kinh nào tâm cứ để vào trong kinh. Lúc tụng xong cùng với cầu Phật Bồ Tát dành ngày 2-3 phút cầu Phật Bồ Tát là gia đình con như thế như thế nên tuổi địa chỉ cầu đâu vì điều kiện là gia đình con muốn bán cái mảnh đất này để làm mà không được như thế như thế. Thì cùng lúc đó cùng với cầu thôi còn lúc tụng kinh để tâm tụng kinh thế cùng về tụng sau 21 ngày thì đi người ta đến thì phải mua đất thật giá là cao lên luôn thế nha 100 ngày tụng kinh để cầu bán đất đọc kinh như miệng đọc kinh nhưng mà tâm chỉ nghĩ có người đến hỏi mua đất thôi cho nên 100 ngày vẫn chưa thấy người ta đến lên gặp sư bảo tụng kinh để tâm tụng kinh còn cái bước cầu thì tụng xong rồi nó thành phải có thể cầu 21 ngày sau có người đến để hỏi mua đất mà bán được hạt cát. Đây cái chúng ta đấy cũng là tụng kinh nhưng mà tâm lý trong mong cầu quá cũng được nên có tụng kinh tâm lý tâm để ý tạo nên bảo kinh. Ví dụ là tôi nói thì hôm qua tôi bảo bà cô ấy phụ về thái nguyện tụng kinh 21 ngày nhẹ 21 ngày vừa thì 49 ngày còn nó nặng thì tụng 100 ngày một ngày 3 giờ bạn cũng toàn mắt lên thấy bảo cái gì thế bảo tụng kinh nhé 21 ngày lần 49 ngày nằm thì 100 ngày cụ thể ơi con bận lắm một mình con ba đứa cháu cho con niệm phật được không con không có thời gian để tụng kinh thế cho bảo lần tụng niệm phật cũng được một ngày cùng niệm với một vạn câu phật hiệu nam mô địa tạng vương bồ tát hay vào niệm hay là một bộ kinh địa tạng với những lực tốt cô bảo là nhưng mà tôi còn phải bế cháu tôi bảo bế cháu vẫn niệm vẫn niệm nam mô địa tạng vương bồ tát được thế bảo một vạn câu nhiều thế thế tôi bảo là gì cho tôi là tôi phải tôi cách vài ngày tụng một lần được không được hay là 100 ngày hoặc 21 ngày tụng được có thể con nó về nhưng thay vào 100 ngày sẽ khoảng vài ngày thì tụng một vài câu và tụng được vài câu để tạm được thì cũng tiếp tục bao giờ là đủ 21 vạn khoảng trên 21 ngày trên 21 vạn kiếm. Câu 5 địa chẳng của cổ cá 49 ngày 40 vạn kiếm, 100 ngày 100 vạn kiếm. Cô cứ đủ có lần đủ như thế, còn 20 năm sau có thể con cũng về. Tôi bảo thế, tôi bắt đầu là bảo thôi, tôi ba cụ là bảo bắt đầu trước khi năm này bảo làm thế cũng được, bảo là ừ thế cũng được, có thể 20 năm sau thì thế sau rồi đứng lên rồi hỏi á, à thưa thầy thế này, tôi có thể nhờ người đến để tụng kinh cho được không, cho con được không, nhờ người đến tụng kinh được, tôi thuê người đến, sao bảo sao bảo tôi thuê người mà được không, con được chuyện là 100% này ngày hôm qua thì chiều hôm qua chưa có con thử họ thuê người thì mà lại không bạn được thuê người được, nhưng mà cũng phải trả cho người cái giá cao và cái công đức của cụ ấy đi, công đức của cụ mới có, mới cầu nguyện để cho con trai nó về thì nhanh, nhưng mà chẳng giá bao nhiêu 10 triệu một người một ngày. Bà cũng ấy tròn mắt lên 10 triệu giá đó, người ta nhìn thật cho nhà bà thì cầu cho con trai vào đây mà 10 triệu một ngày nó về và còn trẻ đấy. Tôi bảo có cái luật thế này, thế nên tôi biết là người biết một cái gì là khổ lắm. Bà tụng kinh thì bảo là bậc cháu, bảo niệm Phật cũng bảo bậc cháu, thế bảo niệm gì, bảo niệm Phật cô thì bảo là thêm người thì được không, bảo thêm người nữa, thêm người là cái gì, câu chuyện chúng ta tưởng tượng là có trong liền, có trong sử sách mà không ngờ hôm qua tôi gặp thật. Tôi gặp thật cái người hỏi tôi thật, người thật, việc thật, hỏi thật là hiện con thuê người, tôi thuê người thì phần không được không? Thật, tôi bảo được. Nhưng mà tôi bảo là giá cao thì tôi trả 10 triệu một ngày. Người. Thế bảo nhà nghèo không tiền được đấy. Tôi bảo không có tiền được đấy thì nên vật ít. Thì nên vật cứ lăn ra tôi đuổi tôi đi ra ngoài. Tôi đuổi ra ngoài, tôi đuổi một cái kinh đi về đi. Để cho người khác lấy tiền. Đấy, các vị thấy không? Tại sao ở bây giờ có nhiều tiền hài lắm, nhiều phật tử ăn không ngồi ngồi mà vẫn tiêu được việc của gia đình, muốn được cho gia đình hạnh phúc và làm được thiện việc cũng có gì bảo đi, con bận lắm, bảo tôi thì bảo là con mệt lắm. Hôm qua có thấy phật tử ngồi đấy, chứ không phải là gia đình tôi đâu. Hôm qua có thấy phật tử ngồi đấy, chúng tôi nghĩ cái chuyện là thế. Chuyện này chuyện thật như điên. Giảm giá với thầy chuyển từ tuần một ngày ba thời ra tiền đấy thành cái tục một thời chứ là không lương. Rồi cuối cùng nó bảo quý đi đi lại bảo tục cũng không được bậc cháu bảo niệm Phật, bảo niệm Phật cũng không được bậc thêm người được không? Bảo thêm người mà tục triệu một ngày, một người thì mà nhà nó nghèo lắm, tôi đi ra ngoài, cái người bảo niệm không biết cái gì. Không biết ai đến tiền từ đây, có bà tử nào lấy nhiều cái cùng với hôm qua ra đây dẫn lên xem mặt không biết thế nào, mặt ngay cũng đặt làm sao mà lấy nhiều cái người lên như thế thì đây thế nào. Thế cho nên đấy, học Phật tu Phật chúng ta phải hiểu được Phật chứ đừng có nghĩ hiểu lầm là Phật Bồ Tát như là những vị thần bán thức đắc đạo các quý vị. Chúng ta nhất tâm, chúng ta cầu nguyện, chúng ta có công đức, chúng ta tiêu nghiệp thiện đi thì tự nhiên phúc báo chúng ta sẽ về. Thế nên thôi. Chứ đừng có nghĩ là Bồ Tát của chúng tôi như là người mang chúng ta mạng. Không qua người lên đến bảo thầy soi cho con một khỏe chắc thế nào. Nhà con làm sao cứ lục lục lắm soi một khỏe. Chứ bảo tôi có phải một bóng không có soi. Con đi soi gì thì phải một bóng soi cho. Và không có nghe người ta nói thầy soi giỏi lắm. Tôi bảo các vị thấy mình trong phòng của tôi dương được không, tôi soi. Cứ thầy soi, thầy phán nhỉ. Thầy bảo không soi, tôi không biết cái gì, tôi thầy phán cho con câu được. Khổ lắm. Đi đồng bóng quen rồi hay là thế nào đó. Mà không soi, cái thầy soi cái từ gì, từ cái đồng bóng. Cái thầy phán chứ không phải từ cái gì. Từ cái đồng bóng, cái nhân vật chúng ta có từ soi, có từ phán đâu, cũng có. Cho nên ở đây chúng ta học Phật chúng ta phải cũng phải hiểu được. Cho Phật tử chúng ta để chúng ta nghe cả nghe một lần cũng được, nghe nhiều lần vào rồi nó sẽ hiểu được cho chúng ta. Chúng ta nên hiểu được cái công phải như thế nào, người đệ tử Phật hành sự quan sát. Thế hôm nay hiểu được chúng ta nghỉ
nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.